xin bạch thầy, con xin thầy từ bi chỉ dạy để tâm con hết dần những cái khúc mắc và trí con ngày một sáng được ra. Bạch thầy, ngoài bốn thời khóa tu tập thì thời gian rỗi còn lại, cái nết của con xưa nay là hay nghĩ liên miên. Bây giờ thì với con, thời gian rỗi ấy thì phải xử lý với pháp nào? Và giai đoạn này thì con tác ý câu tâm như củ đất, đoạn trừ hết tham sân si phiền não, thì như thế có được không?
Được, cái câu đó dùng hàng ngày đều là tốt, nó như là cái thực phẩm mình ăn. Thành ra cái câu đó luôn liên tục nhắc nhở tâm mình. Nhưng mà trong những cái thời gian ngoài những cái thời mà tu tập, cái giờ mà tu tập, có những giờ mình nghỉ ngơi, thì lúc bây giờ mình để tự nhiên bình thường, nó không có gì. Khi nó có những cái niệm nào mà khởi lên, không có khởi niệm cái niệm nào lên. Nhưng mà cái niệm bình thường thì nó cũng để bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mà trong những cái phút mà không có tu, trong những giờ tu, nó có những cái niệm đó, thì nó khởi ra, nó nghĩ cái gì thì con cứ theo đó mà nghĩ ngợi. Rồi tự nó có những cái tri kiến mà mình đã tiếp nhận được sự tu tập của sự giải thoát, thì tự nó sẽ lý luận với nhau để nó diệt những cái tư tưởng đời. Tự nó trong cái thời gian nghỉ, chứ mình không phải thời gian mình nghỉ mà mình cứ ôm phạm tu sai không đúng. Thời gian nghỉ là mình cho nó trở về với trạng thái bình thường, nhưng mà tự nó có cái sự phản ứng với nhau. Để cái này nó nổi lên một cái niệm thì có một cái niệm khác nó đến, tự nó diệt với nhau. Tức là mình đã thấm nhuần được Phật pháp, thì nó có những cái tri kiến giải thoát. Vì cái tri kiến giải thoát nó diệt được cái tri kiến không giải thoát, chứ không có gì. Cho nên mình tu tập là trong cái giờ tu tập thì ôn pháp, ôn cho chặt pháp. Cho nên khi mà ôn chặt pháp đúng pháp, còn nó có những cái trạng thái gì thì mình đừng có chấp nhận, dù là thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc. Ví dụ như thọ lạc, bữa nay mình tu mình thấy không có niệm, mình nghe nó an lạc, nghe nó dễ dàng. Còn ngày mai mình tu á, mình thấy nó khó khăn, cái giờ tu mình thấy nó khó khăn, mình lại thấy xong mình tu không có tiến bộ, thì do đó nó không phải tiến hay không tiến là cái chỗ mình ôn với chặt pháp hay không, đó là cái chỗ tu. Còn khi mà xả ra đó, mới chi nghiệm lại để thử coi tự tâm mình nó có áp dụng được những cái pháp này trong những khi mình còn bình thường. Nếu là mình không tu mà nó có khởi cái niệm, thì coi thử cái niệm đó nó có thể dẫn dắt mình đi vào trong một cái dục lạc hay đau khổ của thế gian, hay hoặc là nó có cái niệm khác nữa đó, nó đối lại cái niệm đó, nó làm cho cái niệm đó phải dừng, thì mình sẽ thấy cái sự phản ứng của nó tự nhiên. Thì lúc bây giờ đó mình để xem được cái tâm của mình, cho nên khi mà con ngồi tự nhiên chứ con để lắng tâm của mình, con nó tự nó áp dụng như thế nào, thì cái đó là cái kết quả của sự tu của con. Còn cái mà con vô ôn pháp con tu, ví dụ con đi kinh hành hoặc thân hành niệm hoặc tu tứ niệm xứ, đều là ôn pháp tu. Mà ôn pháp tu mình sẽ biết cái pháp mình tu, cái kết quả của nó. Còn nếu mình tu mà dặn kinh tại chỗ là mình không biết kết quả, không có thấy kết quả của nó như thế nào. Mà kết quả, ví dụ như con tu chuyên rộng một cái pháp như pháp thân hành niệm, tức là mỗi hành động con tập ý ở trên đó, đi đứng nằm ngồi hít thở, nó đủ những hành động đó. Nếu mà con là chuyên những hành động đó thì con tu vậy thì nó có những cái niệm nó phóng khởi ra, mặc dù là con tu rất kỹ nhưng mà nó phóng khởi ra. Thì con cứ tập ý ở trên cái thân hành của con tu từ ví dụ như cái sức của con tu 30 phút thì con tu 30 phút, rồi con xả nghỉ. Rồi để khi mà nghĩ đó thì nó có niệm này niệm kia nó khởi lên nó lung tung, thì nó lại có một cái niệm khác nó đối phó với cái niệm đó. Nó phải có một cái niệm khác, tự nó phải có niệm khác để nó đối phó. Khi mà cái niệm đó nó làm cho con phải lo lắng phiền não hay đau khổ, thì có cái niệm khác nó đến để làm cho con an ổn. Nó tự trong tâm bây giờ, hiện bây giờ trong tâm con đã còn hai người, hai cái niệm. Một cái niệm đem đến sự an lạc, một cái niệm đem đến sự đau khổ. Nó có hai cái niệm. Khi mà con ngồi bình thường con chơi, con đừng có tu, thì con sẽ thấy được cái tâm của con có hai người, không? Còn bây giờ con ôm giờ tu mà con để có kết quả đó, thì dù bất cứ một cái pháp nào thì cái thời gian mình phải đạt được, cái thời gian nó phải ngắn, không được dài. Ví dụ như bây giờ con ôm pháp thân hành niệm mà con muốn nó để mà chắc chắn để mà con tu tập, thì con cứ liên tục ở trên cái hành động, đừng có quên. Mà con quên đó là con thất niệm, tức là Đức Phật nó thất niệm là tức là quên pháp đó. Ví dụ như bây giờ con đưa cánh tay ra, con bảo đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vào, đưa tay mặt ra, đưa tay mặt vào, mà luôn luôn lúc nào con cũng có cái sự chú ý rõ ràng như vậy, nhưng ở trong đầu con nó vẫn có niệm khởi ra. Nhưng mà con không cần cái niệm khởi ra đó, là tại vì cái hành động của con tu trong hành động đó, mà nó làm cho cái niệm khởi ra để nó tuôn trào. Cũng như bây giờ trong cái ly nước này con để thì nó lặng vậy, nhưng cặn cáo thì nó lóng dưới này chứ nó chưa có sạch đâu. À, bây giờ đó con tu là con lấy cái này con quậy, thì tức là nó phải tuôn ra chứ sao. Mà nó con càng quậy thì khi mà nó con càng quậy thì con mới mới lấy được những cái cặn cáo nó mới ra sạch. Còn con để lắm dưới này thì nó nằm dưới đá cho nó sạch. Cho nên cái pháp thân hành niệm con phải hiểu là cái pháp đó là quậy được lên, tức là mình tác ý cho mình động lên chứ mình không có để nó yên. Mà nó động lên, cái tâm nó động lên, cặn cáo này nó tuôn ra. Con càng tu pháp thân hành niệm nó tuôn ra, nó tuôn cho đến khi một lúc nào đó thì nó hết tuôn, là nó tuôn, nó trào ra hết những cái cặn cáo của nó ra hết thì cái nước nó sẽ trong. Cho nên nó có đủ 10 thần lực. Nhưng mà khi mà chúng ta tu như vậy thì cái sức của chúng ta không có đủ, cho nên chúng ta phải tu ít, rồi lần lượt chúng ta tăng dần lên. Thì cái thời gian mà tăng dần để khi mà ôm cái pháp thân hành niệm mà tu tăng dần cho lên từ 12 tiếng đồng hồ hay là 24 tiếng đồng hồ một ngày đêm ấy, thì nó mới lắng sạch cái cặn cáo này, nó mới tuôn ra hết. Còn bây giờ nó trong 1-2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ thì nó chưa sạch. Nó có những cặn cáo to thì nó nổi trước, nó tuôn ra trước. Rồi những cái cặn cáo vi tế hơn, nó lần lượt nó tuôn ra. Nó tuôn ra tức là nó có cái niệm nó khởi, trong khi mình đang tu vậy mà vẫn thấy nó có niệm. Có lẽ là con ôn pháp, con tu con cũng vẫn thấy nó có niệm chứ không phải. Tức là nó tuôn trào đó. Còn những cái pháp khác thì nó khác, nó không phải như pháp thân hành niệm. Pháp khác ví dụ bây giờ thầy nói định niệm hơi thở, an trú trong hơi thở, tức là con an trú sao trong hơi thở nó không có niệm, tức là ức chế hoàn toàn. Hay là hít vô tôi biết chưa, vô thở ra tôi biết chưa ra, lúc bây giờ con chỉ duy nhất biết hít vô thở ra, do đó thì con mới tìm theo cái tác ý để cho nó không có xen vô được. Mà nó xen vô được tức là con đã lui trở lại, con đừng có ở trong cái thời gian dài quá, con sẽ không có đủ cái sức con kiềm chế nó đâu. Không, vì vậy mà khi đó nó con dùng cái pháp nào nó cũng có cái riêng biệt đặc biệt của nó. Nó như hồi nãy thầy nói cái pháp thân hành niệm là cái pháp quậy cho nó đục lên, quậy cho cặn cáo nó thào ra. Còn cái pháp mà niệm hơi thở thì nó đi vào, nó an trú vào, nó ép vào, nó tránh một bên. Ví dụ như bây giờ cái thân nó đau nè, nó nương vào cái hơi thở là nó tránh cái đau, để nó đẩy lui cái đau nó ra. Đó là cái pháp. Cho nên vì vậy mình phải an trú cho được, chứ mình an trú không được thì đẩy không được. Tức là bây giờ nó đau mà mình cứ ngay chỗ đau thì không bao giờ đẩy được, mà phải tránh nó qua bên đau, rồi từ đó mình phải dùng cách thức mình đẩy nó ra. Nó gọi là an trú ở trong cái hơi thở mà đẩy lui những cái ác pháp, cái dục của mình ra. Đó là cái phương pháp, cái đặc biệt của nó là cái gì. Con nhận ra được cái này ấy, thì mới biết được cái pháp nó có những cái kết quả, cái vi diệu của nó ở trong cái phương pháp đó. Chứ còn mình tu sai thì cây như không có kết quả. Còn cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác đi mà biết mình đi đó, là cái mục đích mình là phá hôn trần, đừng có cho cái thân nó ngồi chỗ nó ngủ. Chứ không, còn cái pháp thân hành niệm nó không phải phá hôn trần, nhưng vì nó là cái pháp quậy cho nên nó bị đậm quá, nó không ngủ. Chứ thật ra không phải là phá hôn trần đâu, nó chỉ quậy cặn cáo lên, trong đó có cái hôn trần, nó quậy lên nó tuôn ra cho hết. Còn cái pháp mà đi chánh niệm tỉnh giác, mình đi cái hành, mình đi cái hành đó, mình biết mình đi đó, cái pháp đó mới chính nó là phá hôn trần thì nhiên. Còn cái pháp tứ niệm xứ mà ngồi mà chơi đó, mà có chướng ngại, thì cái đó áp dụng ở trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, là tại vì mình có cái pháp định niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác này, thân hành niệm này, mình có biết những cái pháp này. Bây giờ mình ngồi mình chơi đó, tu tứ niệm xứ là trên bốn chỗ này nó có chướng ngại thì khắc phục đuổi lui ra, không có cho nó chướng ngại trên đó, tức là áp dụng vào bốn chỗ thân họ thân pháp, tức là áp dụng vào cái thân tứ đại của mình để đẩy lui chướng ngại. Không, cái đó là cái pháp tứ niệm xứ. Còn cái định vô lậu, cái định vô lậu là để khai triển cái tri kiến của con, cho nên nó thành một cái người thứ hai ở trong con. Con nhớ khi mà con quán sát, con ngồi con quán sát tư duy cái này cái kia, để mà tư duy nhân quả, tư duy thập nhị nhân duyên, tư duy quẩn, hay là con tư duy thanh bất tịnh, hay là vô ngã, là những cái tư duy suy nghĩ đó, để con triển khai cái tri kiến đó, để làm cho cái tri kiến đó nó trở thành cái tri kiến giải thoát. Vì vậy mà cái tri kiến mà tầm thường nó còn mang theo cái sắc thái của nó là dục giả pháp ấy, khởi muốn cái này muốn kia, thì có cái tri kiến này, có một cái tri kiến này nó nổi lên rồi đánh đuổi cái tri kiến kia. Cho nên em con bây giờ trong người con có hai người đó, là con nhờ con tu tập định vô lậu, con hiểu không? Cho nên áp dụng cái định vô lậu là mình tạo cho mình có một cái người đúng và cái người sai trong đó, một cái người tà và người chánh. một cái người hiểu theo cái kiểu tà, một người hiểu theo kiểu chánh. Mà người thì hiểu theo kiểu chánh là cái người sống đạo đức không làm khổ mình của người. Mà cái người hiểu theo kiểu tà là nó hiểu về cái cá nhân, nó chấp nhận nó, cái gì nó cũng phục vụ cho cái bản ngã của mình. Đó là cái kiểu tà, nó làm cho mình đau khổ, đau khổ. Đó, đó là cái định vô lậu. Nó thấy chưa? Còn cái định thư giãn là chẳng qua là mình nghỉ ngơi, mình thư giãn thôi. Nó là tiền thân của tứ niệm xứ, nó cái gì? Đó, cách thức tất cả những cái phương pháp mà thầy đã dạy, Phật đã dạy, mà thầy đã dạy lại cho mấy con, nó đều có cái công dụng, công năng của nó rõ ràng.
Thầy, cái sáng suốt ấy cũng còn thấy nó cũng vô cùng quan trọng đối với con. Cho nên nếu mà con không xem được cái đó bài hỏi thì con sẽ mệt mỏi trong cái
đúng vậy
tập sau
đúng vậy
những thức hay không ạ. Thế còn cái quán định vô lậu thì thầy thầy dạy đấy, là trong con nó có hai con người, mà cái con người nó biết hướng theo cái thiện pháp. Thế và lúc mà con nghĩ con tư duy ấy thì nó giống như là con đang viết thuyết, đang nói chuyện với những người khác ấy. Trước đây con vẫn cứ làm công tác của giáo dục của tiên huấn cho quân đội mà, thì con nghĩ như là con đang nói chuyện với họ về một cái đề tài ấy. Thế thì có những buổi con thấy là rất lưu loát, quán xong thì con thấy nó nhẹ nhõm, mình nói ra những vấn đề nó khúc chiết, nó mạch lạc và nó có lý. Thế nhưng mà cũng có những buổi thì nó rất gãi, khi ngồi vào một lúc rồi thì nó dễ tròn, vì đã quán 1, 2, 3 buổi cái đề tài ấy rồi thì bắt đầu con thấy nó nhàn, nó tràn, nó khó vào.
Coi như là con không cần quán nó nữa.
Dạ.
Để khi mà nó có cái gì, cái niệm gì nó khác thì tự nó phóng ra, nó phản ứng, nó chống lại cái này liền.
Dạ.
Khi mà con đã quán, nó đang nhàm chán rồi, tức là nó đã thấm rồi, nó không còn muốn quán nó nữa. Dạ. Tức là nó thấm rồi.
Dạ.
Thì cái này để cho nó khi mà nó có cái khác thì nó tự nó nổi lên, tự nó khởi ra, nó đánh nhau.
Dạ. Bây thầy, những điều thầy dạy thế hôm nay con thấy thắng của gia tăng. Thế còn cái thầy dạy là tu thì phải đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ và đúng đặc tướng. Thế thì con thấy đúng pháp, đúng cách ở đây thì đã có thầy. Chỗ nào mà chưa phải thì thầy, anh trình thầy đã chỉ hay đúng cho rồi. Thế nhưng còn cái bây giờ đúng căn cơ thì ngay cả nghĩa chữ căn cơ con cũng chưa thật hiểu cho nó thật chính xác. Thế và tu cho nó đúng đặc tướng. Thế thì hai cái chỗ này, căn cơ và đặc tướng, thì xin thầy chỉ cho để con có thể tốt hơn về nó.
Nói chung là cái đặc tướng á, cái căn cơ, cái đặc tướng của mình á, thì phải hiểu nghĩa cái đặc tướng là cái năng lực của mình. Mình tu cái sức của mình, tu tới cái mức nào đó thì mình hãy tu theo cái mức đó, đừng có tu hơn cái sức của mình. Vì tu quá sức của mình thì nó là sai, không đúng. Cho nên tu theo cái đặc tướng của mình, cái khả năng của mình, cái đặc tướng. Nhưng mà cái đặc tướng, cái khả năng đó nó có những cái riêng biệt, chứ không phải cái khả năng của mình giống như khả năng của người khác. Nó có cái đặc biệt riêng đó, cho nên gọi là đặc tướng. Cái khả năng của mình, nó mặc dù cái sức của mình có thể khuân, ví dụ hay đặt thành như này, cơ thể của mình có thể khuân 50 kg đi. Cái đặc tướng của mình 50 kg như vậy thì mình phải đi cách thức đó như vậy, chứ không thể đi như cái ông giống ông kia được. Nó khác. Mặc dù là ông kia cũng vác 50 kg, mà mình cũng xách 50 kg, cũng giống ông ta. Dạ. Nhưng mà cái lối đi của mình nó không giống ông ta.
Dạ.
Con hiểu không? Con hiểu là nó khác. Cho nên vì vậy đó, khi mà mình ôm cái pháp, mình tu theo đặc tướng của mình, thì nó không giống người khác đâu.
Dạ.
Còn nếu mà giống người khác, tức là nó trạch đặc tướng của mình.
Dạ. Dạ. Con cũng có lúc con thấy rằng, ở đây nó phải theo cái đặc tướng của mỗi một người, chứ nó không thể giống như kiểu tập múa để tất cả đều theo một tiết tấu, theo một nhịp độ rồi ai cũng như ai cả, như thế là không phải.
Không phải.
Thí dụ như ở trong cái buổi thuyết pháp thầy cũng nói như thế, thế nhưng mà có thể có người nhận được ngay ra vấn đề này và thấm rất sâu sắc và nó chuyển biến ngay, nhưng mà cũng có người sau cái buổi ấy thì không thấy cái gì cả, thấy tất cả chuyện hôm ấy là bình thường. Thế thì đó chính là những cái sự phản ánh một đặc tướng riêng của mỗi một người. Thế nhưng còn riêng cái chữ căn cơ thì con nghe nói rất nhiều đấy, nhưng mà con chưa hiểu về căn cơ.
Rồi bây giờ thầy sẽ giải thích chữ căn cơ. Căn cơ ví dụ như tại sao người ta không có cái căn mà đi tu như mình, tại sao mình có cái căn tu? Con hiểu chữ căn chưa? Tại sao mình lại thích tu mà người đó lại không thích? Cũng như bây giờ trong bè bạn của con nè, cũng hạn kiến thức chứ đâu phải là không hiểu. Nhưng mà tại sao mình thích tu mà những người này họ cũng hiểu biết chứ, mà tại sao họ không thích tu? Tức là cái căn tức là cái gốc, mà cái gốc ham tu thì nó mới tu được, còn cái gốc mà không ham tu thì không tu được. Bây giờ bắt mấy cái ông đó vô tu thì ông làm bậy bạ vài bữa thôi, chứ không có cái gốc tu đâu. Con hiểu không? Căn là cái gốc. Cái căn có nghĩa là cái gốc. mà ở đây là nói về căn tu, là tức là cái gốc tu. Cho nên vì vậy đó, mình đọc kinh là mình thích, còn người ta đọc kinh hơi nó cảm thấy gian quá.
Bạch thầy, cái căn, cái gốc ấy nó là một tập hợp của mình rất nhiều cái nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp.
À đó, đó, từ mình vun cái đời, ví dụ như nhiều đời của mình có cái ham cái tu cái đó, ham làm cái đó, cho nên nó thở thành cái gốc, gọi là căn. Còn cái đặc tướng thì nó khác.
Bạch thầy là con thấy có người thì họ ngủ họ không có mơ mộng gì, nhưng mà con thì hôm nào ngủ cũng vậy, đêm ngủ là cứ mê, thế và mê thì không nhớ gì cả, nhưng mà lúc dậy thì mệt ghê gớm. Thế nên những cái buổi mà như thế là tập không có hiệu quả gì nữa, bị hôn trầm rất nặng. Thế thì cái mê mộng ở đây nó là cái gì, nó có phải là do cái tưởng thức hoạt động mạnh không, thế và cái cách khắc phục ở đây thì là thế nào được?
Nói chung là cái phần hoạt động của tưởng của mình nó ở trong cái giấc mộng. Khi mình nằm ngủ và mình bị chiêm bao đó, là nó là bị tưởng. Cái thường có người thì ít có chiêm bao, mà có người thì nhiều chiêm bao đó. Người nhiều chiêm bao là do cái tưởng nó hoạt động nhiều, không có gì hết. Cho nên mỗi lần mà chiêm bao thì nó mời. Có nhiều khi mà người ta ngủ, người ta chiêm bao, người ta la, người ta hét nữa, hoặc người ta nói chuyện như là bình thường. Những người đó coi như cái tưởng nó rất mạnh, giống như là cái ý thức của họ. Cho nên vì vậy mà muốn cho cái tưởng nó đừng hoạt động như vậy thì bằng đầu mình lấy cái ý thức của mình tẩy, mình dẫn lần, thì nó lần lượt nó cũng là một cái nghiệp của quân, cái căn của mình nó quân về cái tưởng nó nhiều. Cho nên bây giờ đời nay mình mang cái thân này cũng là cái tưởng nó hoạt động nhiều hơn người khác. Cũng như người ngủ hay mớ rồi đó, đó là họ cũng là quân cái gì đời. Cho nên bây giờ nó không phải là trong một bữa hai bữa, hay trong hai tháng, một năm hai tháng, một năm mà mình tạo cho mình hết ở trong cái mộng mỹ đó, không phải.
Thế là con lại phải chiến đấu thêm với cái phản này nữa.
Phải chiến đấu thêm cái phản gì tưởng không? Tức là phải tu về cái phần đó nữa, phải tác ý gì nữa.
Vâng. Bạch thầy, khi ở thất bên có người họ không có người họ ở nữa, con thấy những cái đồ của họ ở đó để lại đấy mà con thì đang thiếu, ví dụ như là cái chiếu hoặc chai nước rửa bát hoặc cái cuộn giấy. Cái việc con lấy quân dụng như thế thì có phạm giới không? Vì là giới thì có nhắc thấy không được lấy từ cái nhỏ nhất là cái đinh trong khi đó người khác không được phép của họ, họ không cho.
Đúng vậy. khi mà ở trong thất người ta đi rồi, người ta coi như là người ta bỏ đó, lẽ ra thì mình lấy là mình xài thì coi như đồ bỏ, người ta bỏ mà mình được mà. Nhưng mà sự thật ra thì nó không nên làm việc đó, bởi vì khi mà người ta bỏ đi thì mình đến thất của người khác như vậy, mình lấy vậy thì cái người khác người ta thấy, người ta cho mình đi ăn cắp cái gì ở trong cái nhà của mình. Cho nên trong khi đó mình muốn lấy một cái gì đó thì mình đến cái người mà lãnh đạo chung ở trong tu viện đó, mình sẽ xin, thì cái người đó họ đến họ lấy họ trao cho mình, tức là họ cho mình. Thì như vậy là nó không vi phạm.
Vậy thì con rất mừng, con rất mừng là con đã làm cái việc đó. Sau đó thì con tỉnh thức, con thật mình, con thấy được việc làm ấy là không đúng, không êm, không minh bạch, không rõ ràng. Mình phải gặp cô út để xin, nếu đổi thử được phép thì những việc như thế nó mới khác, nó mới rõ. Thế nên hôm nay thầy dạy như thế thì con rất mừng là con đã có tỉnh thức trong việc rồi. Thế này khi lời nguyện của Phật thực thì có câu là hiếu tình và vô tình. Thì hiếu tình là những cái loài vật có tính tình và tính ái, chứ còn vô tình ở đây thì là loài gì? Có lẽ là nham thạch, người thảo mộc trắng.
Thảo mộc, nham thạch, đất đá.
Thế sao lại cũng được hưởng cơm này ạ?
À, coi như là mình tất cả mọi cái nó đều, bởi vì đây là trên cái môi trường sống, đất đá nó cũng có một cái sự sống của nó, đất nó cũng có sự sống. Rồi nếu mà nó từ cái chỗ mà cái môi trường sống như vậy thì mọi vật điền tựa đương với nhau. Cho nên cái loài mà hữu tình và vô tình đều hưởng được cái này hết. Nghĩa là bây giờ ví dụ như con ăn, con thừa một cái vật gì đó, con bỏ xuống, đất đá nó lại thêm một cái chất của nó thêm một cái chất của nó. Rồi nên nó cũng thừa hưởng nha. Chứ đừng nói chi mà tới cỏ, cái thực phẩm con bây giờ bỏ nó một cái, nó ho nó thành cái chất con, thì cái cỏ nó vẫn ăn. Đó là cái nương tựa của nó. Là đó là mình nói về cái loài thảo mộc rồi. Còn bây giờ nói về đất đá, nó lại thêm một cái chất ở trên nó nữa. À, thì coi như là nó cũng, mình nói mình thì mình ăn, mình nuốt, mình thấy tiêu hóa. Còn nó thì nó tiêu hóa cái kiểu khác, nó không giống mình, nhưng mà nó vẫn còn hưởng được. Con hiểu không?
Bạch thầy, như thế là về mặt vận động vật chất thì đúng hoàn toàn như thế. Và ngay cả trong cái việc đó thì nó cũng mang bản chất cái lòng từ bi.
Lòng từ bi. Cái đất đá mình có nhiều thương.
con có nghe nói đến loài không thân, nhưng mà chắc đấy là cái quan điểm của đại thừa, chứ không có thấy cái siêu hình thì làm gì mà có loài không thân này. Thầy, trong cái nhân quả ba đời thì nguồn gốc là từ đâu cũng có, và như vậy thì có đúng như là kinh nói không?
À, trong kinh nó nói ba đời cái sự thật nó phải cái quy luật của nhân quả, nó cả cái không gian vô tận cái thời gian. Thời gian vậy, từ khi mà nó có cái không gian và cái thời gian thì nó đã có được quy luật của nhân quả. Bởi vì nó vô minh sanh hành hành chính thức đó, cái quy luật của vũ trụ. Thì do cái vô minh nó không có biết, nó mờ mình, mà thấy nó mờ mình nữa nó là nhân quả. Vô minh sanh hành do nó có sự mờ mình, cái sự không biết đó, thì nó là cái quy luật của nhân quả. Cho nên mình làm theo cái quy luật nhân quả là mình làm theo cái không biết. Còn khi nhận có đúng, còn mình biết thì không làm theo quy luật nhân quả, cho nên nó đi ngược trở lại nhân quả, cho nên mình thoát. Còn mình bị vô minh thì chính cái quy luật nhân quả nó là vô minh, cho nên nó quay cuồng ở trong cái hành động quay cuồng đó mà nó tạo ra môi trường sống, cho nên môi trường sống nó mới sanh ra muôn vật. Trong khi đó nó, cái loài vật mà nó có đủ trí thông minh, nó đi ngược lại cái quy luật đó mà nó phá vỡ cái quy luật của nhân quả, đó là loài người. Không bị, bởi vì nó phá vỡ đó, nó minh, nó không còn vô minh. Còn mình hay còn bị vô minh đó, thì mình đi theo cái quy luật đó chứ không chạy khỏi nó.
Duy nhất lực vạn vật chi linh là chỉ có con người mới có được cái hành động đó.
Hành động đi ngược lại cái quy luật đó. Còn nếu mà không có con người thì kể như là mọi cái đều vô minh hết. Đất đá cũng vô minh, cây cỏ cũng vô minh, loài vật cũng vô minh, mà không có con người thì coi như đi ngược, cho nên nó cuốn.
Mà thầy, chỉ có con người thôi, nhưng mà trong đó hàng triệu hàng tỷ con người thì mới lại có một con người thấu triệt được vấn đề này. Chứ còn thì có nhiều khi cứ hành đấy nhau cũng không hiểu rồi sẽ ra sao,
nhưng không ra sao được.
Thế còn những cái điều ở trong kinh ấy nói là nếu phạm cái này thì phải cái kia, tức là những cái điều đó là không đúng. Đó là cách nói của đại thừa. Vậy thầy, có phải khi Đức Thích Ca nhập viện thì sau hỏa tiêu thì ngọc tán lợi đã được chia cho các vương quốc ở vùng Ấn Độ thời đó. Nên năm 2001 thì con có mặt trong một cái buổi rước tán lợi ở một tu viện, và từng người một các tăng ni và một số Phật tử được chiêm bái ngọc tán lợi, và được nghe nói đó là tán lợi của Đức Phật từ thời đó. Thế thầy thì dạy là tán lợi là những mảnh thương được tra tì còn sót lại, nhưng ở đây không thấy thì con trông được trong độ 2-3 phút thì con thấy có hai viên tán lợi để trong thủ hộ, thì một viên là màu huyết dụ thì nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh nhỏ thôi, thì con thấy nó tỏa sáng rất bằng cái chôn chén của cái màu huyết dụ. Ngoài cái nhân là cái ý thế nào vậy thì còn có một cái màu hồng ấy ở xung quanh, và một viên của cái màu huyết ngọc thì cũng hạt nhỏ bằng hạt gạo nếp thôi, nhưng mà nó có một cái màu xanh phòng ở xung quanh rộng bằng cái chôn chén. Thế là trong cái màu ấy thì trong 5 người chúng con lại cũng chỉ có 2 người trông thấy, tức là con của ông Chú Cá ở bộ đó nữa. Chứ còn hỏi 3 người thế thì họ không thấy. Thế bây giờ cái màu cứ trông thấy và cái điều thầy nói này thì con không hiểu nó là thế nào.
Bởi vì cái trông thấy những cái màu sắc đó, vì do cái ảnh hưởng mà con đã có cái niềm tin này, nó là cái xá lợi của Phật. À, tức là cái mảnh xương mà đã thiêu, nó đã cháy đi, nó kết lại, nó thành cái duyên đó. Mà từ lâu đến giờ thì con không biết như thế nào đúng mà như thế nào sai, nhưng mà cái tưởng con rất mạnh, cho nên vì vậy mà nếu một người nữa vẫn thấy đó là hai cái người có tưởng mạnh, cho nên nó thấy được cái màu sắc của nó, do cái tưởng lòng tin của mình mà nó xuất phát ra, cái tưởng nó hoạt động xuất phát ra. Còn mọi người, người ta không thấy, người ta cũng thấy hai cái duyên gì như màu như vậy thôi, chứ còn không thấy tỏa ra ánh sáng, là tại vì cái tưởng nó không hoạt động thôi. Nhưng mà sự thật ra không phải đâu, bởi vì người ta ngày xưa người ta rất là mến những cái nước mà được Đức Phật đi qua mà truyền đạo ấy, đem lại một cái nền đạo đức rất là lớn, lợi ích cho những cái dân tộc đó, cho nên họ rất biết ơn Đức Phật. Vì vậy mà khi Đức Phật chết rồi đấy, thì khi thiêu, nếu mà để mà cho lửa cháy thì nó cháy sụp hết. Cho nên trong khi mà trà tì, lúc đó thì có một cái người ta dự định, trong cái cuộc trà tì đó người ta dự định để người ta lấy cái số mà chuyên dụng đó để chia cho mỗi nước một ít. Cho nên khi đó có một người đứng ở bên đó, nó lửa cháy dữ vậy thì thôi mình đem nước mình thả cái tắt đi, để mà có xá lợi để mà chia ra, cho nên vì vậy mới có chia mỗi một người một chung vậy, nó là những cái mà sử dụng, chứ nó không phải là những cái cấu kết của một cái chất xương mà chúng ta cháy đi rồi nó kết thành những cái hộp như vậy, không phải đâu. Giờ thì thật sự ra người ta đã quyển hoặc trong cái vấn đề đó, ở trong thân chúng ta không có cái gì mà vĩnh viễn đâu, nó là cái chất bất tịnh, vì Đức Phật đã xác định nó thân bất tịnh mà, nó không có cái gì mà gọi là tốt, nó là các duyên hợp để thành, nó là các gen để hợp lại thành cái thân của chúng ta, cho nên nó là tất cả những cái chất nó không có trong sạch gì đó, rất là tệ. Cho nên đối với Đức Phật thì đối với cái thân của Đức Phật thì nó già nó phải chết thôi, chứ còn không phải là để duy trì nữa. Nhưng mà cái sức khả năng Đức Phật có thể duy trì cái thân nó sống cả ngàn tuổi được, nhưng mà ông thấy mình đủ rồi, khi mà thuyết pháp nó đủ cho chúng sanh đã hiểu biết rồi thì mình có ở lại cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Cho nên cũng nói đi nói lại, cũng lặp đi lặp lại những cái bài pháp đó thôi, không có hơn được. Bởi vì con người thì chỉ tu bao nhiêu đó thôi, không còn nữa. Cho nên ngài thấy là đúng mình rồi. Nó chứ còn khi thiêu á, thì để mà người mà tổ chức thiêu á, Đức Phật thì cũng không có nghĩ rằng sẽ chia cho 8 nước này, 8 cái phần này, không phải. Nhưng mà cái người thiêu á, đứng thiêu đó, thì trong khi đó thì các cái nước mà tham dự đến cái đám tang của Đức Phật đó, nó đủ 8 cái nước của người ta. Không? Cho nên vì vậy mà khi thiêu á, thì bây giờ phải tạt nước tắt để lấy những cái xương mà nó cháy chưa hết á. Còn cái chỗ mà tro mà đốt đó, cái tro mà đốt cái thịt mà nó bị cháy đó, nó thành là tro với cây củi mà để đốt đó, nó thành một cái số tro đó, thì dân chúng người hốt nắm đem về họ làm tranh mã, họ lấy cả tro đó hết đó. Trong cái buổi đó họ luộc hết dân chúng, tức là cái người mà nó thuộc về cái thậm chí như cả quan đó, họ cũng những ông quan mà họ mới Phật, người ta cũng lấy hốt cái tro mà cái củi với cái thân của Phật mà thịt nó cháy ra đó, thành tro nó, họ hốt họ lấy cái đó. Còn cái xương mà tạc mà nó còn những cái mảnh xương đó, thì họ luộc những cái đó là họ mới chia cho mấy nhà vua, vua mới được đem về mà xây pháp. Còn quan này kia nó về mà xây mã riêng đó, thì kể như là luộc ba cái tro, thậm chí như dân cũng luộc. Thầy đọc cái đế bài trên này thì họ ngưỡng mộ Đức Phật đứng đến chỗ cao này,
ngưỡng mộ quá cao, tôn kính Phật mà thiếu trí tuệ thì đến một lúc nó trở thành cái duy tâm
đó, vậy đó. Cho nên nó biến thành cái chỗ đó mà làm cái chỗ sai cái ý chân chánh, cái chánh kiến của Phật, đưa đến cái mê tín, nó tạo thành những bây giờ người ta coi cái đó thành cái vật mà do cái sự nghĩ Đức Phật tu thiền định nó mới kết hợp thành cái này phải. Thậm chí như bây giờ người ta nói để lại những cái nhục thân này kia, người ta cũng cho nó là do cái sự tu, chứ thật đâu phải ông Phật. Nếu mà ông Phật ông nghĩ là do cái sự tu tập mà để mà làm cái bảo vật như vậy thì ông đã để lại nhục thân ông, chứ ông điên gì mà ông để làm mất cái điều mà quý của nhân loại. Còn bây giờ mình tu thiền định hoặc là mình ước sát bằng cái này bằng cái khác, để lại cái nhục thân của mình để cho người ta chiêm ngưỡng bằng cái này cái khác, đó là cái tham vọng của người đời chứ.
Vậy thầy, chúng con cảm thấy là khi vào tu viện tu tập thì trong thời gian đó thì mọi chuyện của mình và gia đình mình rõ ràng là tốt đẹp hơn, thuận lợi và suôn sẻ hơn. Con nói cả gia đình là vì đấy, gia đình là một cái chùm nhân quả chung đều có chi phối nhau. Thì phải chăng vì do vào tu viện tập thì giữ được giới nghiêm, ngay lập tức thì thân khẩu ý chặn đứng cái ác, diệt ác và sinh thiện, nên là cái sự khổ biến thành sự vui và nghiệp thiện luôn luôn che chở giải thoát cho chúng sinh khỏi cái cảnh đau khổ. Ở đây thì con còn cảm thấy là có từ trường từ vị vô lượng của trên phả độ cho con. Xin thầy chỉ rõ cho con về chỗ này thôi.
Bởi vì ở cái chỗ nào con thấy ở đây hầu như có cái niệm nào ác, có cái gì đó thì mấy con luôn luôn mấy con ngăn về việc, không có để cho tâm mình bị cái niệm đó chi phối. Cho nên khi mà mình ngăn mình diệt những cái niệm đó thì nó phóng ra những cái từ trường của nó. Cho nên cái môi trường ở đây là môi trường tu, cho nên vì vậy mà nó rất là thanh tịnh, nó là trong sạch. Cho nên cũng mình luôn luôn mình ở trong cái hoàn cảnh này chúng mình tiếp nhận được cái điều trong sạch đó, con hiểu không? Cho nên rõ ràng nó có ở xung quanh mình, nó có những cái thiện chứ, nhưng mà con đi là cái chỗ khác và con thấy nó khác, nó có cảm nhận cái tự mình có cái cảm nhận cái bầu cái không gian chỗ mình sống nó không được yên tĩnh gì, có sự cảm nhận, mà cảm nhận đó là do chính cái con thảy ra chứ ai mà thảy. Rồi bây giờ thầy tu rồi thầy cũng cứ cái tâm mà nó toàn thiện thì nó cũng y như vậy thôi. Còn các con là đang khắc phục những cái ác pháp để cho mình được toàn thiện thì nó cũng phóng ra được những điều đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên cái môi trường tu là cái môi trường tu, nó có những cái ác pháp, không phải ở ngoài kia người ta giàu thì người ta có mang theo những ác pháp ta giàu, nhưng mà cái thiện của mình ở đây nó sẽ đánh bạc nó hiện ra rồi cho nó tan biến, nó có để được đâu vậy. Cho nên nó cuộc đấu tranh nó không những cuộc đấu tranh bằng tư tưởng của mình đang hiện có, đấu tranh cả thân tâm mình mà cả cái không gian của mình nó đang có đấu tranh những tư tưởng đó nữa. Tại vì mình không có đôi mắt mình thấy, chứ mình có đôi mắt mình thấy cả cái không gian của cái tu viện nó đang có cái sự đấu tranh ở ngoài kia, và mang cái áo pháp vô thì ngay đó là nó có cái sự đấu tranh. Nó không phải nó để nó bảo vệ cái môi trường của nó yên tĩnh. Nó thành ra thầy nói thật sự ra cái gia đình của mình, nếu mà sống toàn thiện, nó tự nó có cái từ trường của nó. Cho nên những gia đình khác nó đến nó đấu tranh. Vì vậy mà khi mà nó đấu tranh cái từ trường mà nó thắng, thì trong lúc đó mà họ nói cái gì đó thì mình dễ thắng lắm. Còn cái từ trường của mình nó yếu hơn, mà cái ác pháp nó nhiều hơn, cái từ trường của họ nó mạnh hơn, nó ác đi, thì trong khi đó người ta nói lời nói cho mình dễ sanh hơn. Bởi vì cái từ trường của mình nó yếu quá, nó không có đủ cái tiếp nhận đó. Cho nên cứ càng lúc mình càng tu, khi mà mình biết pháp mình tu, thì nó đem lại cái sự an lành chung cho cả cái chùm nhân quả của gia đình của mình. Rồi cái người này tốt, rồi cái người khác lần lượt nó tốt dần. Còn thấy nó thay đổi lần lại. Còn nếu mà mình làm không được thì bắt đầu nó lộn xộn hết. Áo pháp nó hơn cái vấn đề mà tu tập của mình, nó làm đảo lộn. Nó có chuyện này đến chuyện khác. Còn nếu mà thiện pháp nó mạnh hơn, cao hơn, thì nó tháng nó đẩy lui cái ác pháp lui mất, thì nó càng thấy người ta cái người mà hồi nào tới giờ họ cọc cằn, họ sân dữ lắm, nhưng bây giờ thấy họ giảm, họ thấy họ hiền lành xuống, nó thay đổi nhiều.
Từ hôm con bước chân con đi vào trong này, con thấy mọi việc ở trong nhà vừa rồi con được biết tin là nó diễn biến rất suôn sẻ, rất tốt đẹp ngoài cái sự tưởng tượng vừa qua.
Nó chuyển biến rồi, do cái sự chuyển biến đó là do cái sự quyết tâm tu của con đó. Chứ nếu mà con vô đây con chỉ chơi thì nó không chuyển biến.
Dạ.
Chuyển biến là do cái nhiệt tâm, cái quyết tâm của mình.
Vậy thầy, con còn đang trong vô minh, chưa có chánh kiến, chánh tư duy. Vậy cái gì nó đã giúp cho con? Tuy là đã đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ, nhiều pháp môn, nhiều thầy, nhưng mà con đều không chấp nhận, con đều tìm thấy ở đấy những cái mà con thấy rằng không đúng phải là chính pháp. Rồi đến nơi chính pháp, đến đúng minh sư thì con tin ngay và không còn có nghi ngờ gì hết nữa, mà sức mạnh và niềm tin của con tăng lên là ở tu viện, ở gặp thầy ở đây. Vậy thì cái gì đã đưa con đến? Nếu bảo đấy là đến lúc mà đổ phúc duyên, thì vậy tại sao cũng có người được đến đây gặp thầy, tức là họ cũng đổ phúc duyên, nhưng mà rồi họ đến một cái họ thấy đó là đúng là phải, nhưng mà họ không thể ở được, không thể theo được, và họ chấp nhận phải ra đi. Thế thì cái gì đã đưa để đến tới chỗ này, ngoài cái chuyện gọi là tròn đầy về phước duyên?
Bây giờ thầy để giải thích cái chỗ này để cho con thấy rõ. Mọi cái nó đều do cái căn của mình đã quân ở trong đời trước, họ cũng quân, con cũng quân, cho nên mới hiện kiếp này nó mới gặp nhau đây, có quân gặp nhau, tức là họ có đến với Phật, nhưng cái tu họ không tu, họ chưa tu, cho nên bây giờ họ gặp thầy họ cũng tu không được. Còn con đã có quân và đã có tu, cho nên cái duyên đó nó do cái sự tu tập đó. Cũng như bây giờ con đến đây con có cái sự tu tập, còn họ đến đây họ có sự tu tập, họ về thì họ có duyên đời sau cũng gặp lại nữa, nhưng mà gặp lại như vậy rồi cũng đi qua thôi. Tại vì cái người mới đến đây con nói, con hỏi câu nói đó là hỏi gì? Căn của mình, cái căn của mình, mà cái căn của mình gặp thì tức là sau này mình cũng gặp thôi, mà cái căn mình lại gặp, mình lại tu. Đời trước con có gặp, con có tu, cho nên đời nay nó lại tiếp tục cái này, cho nên đời trước con chưa có làm được như vậy, bây giờ con lại làm được như vậy, nó lại khá hơn. Rồi bắt đầu bây giờ nhờ cái tu tập đó nó ăn tưởng lên, đời sau, đời nay con chưa xong nè, đời sau con gặp nó tiếp tục cái chỗ mà con đang tu nó lại tăng lên, con tu nhanh hơn, con tu dễ hơn. Còn họ nó gặp rồi họ không tu, họ nghe đó họ cũng thấy đúng, nhưng mà rồi về gia duyên sao nó lâu họ trở lại y như cuộc sống, thành ra họ cũng gặp, tức là cái phước duyên gặp thì có, nhưng mà cái phước tu không có. Tức là cái căn tu nó chưa có, mà cái duyên mà gặp thì có, cái căn tu thì chưa có. Rồi. Họ phải gieo cái căn đó.
Bạch thầy, nếu như con người đã giác ngộ về sự sinh già bệnh chết là khổ, và họ không sinh đẻ nữa. Nhưng mà cái vô minh kia thì nghiệp nó là hiện tại có, nên nó vẫn sinh hành, và hành thì sinh thức. Đến đây thức không gặp cái duyên, là vì người nam và người nữ không muốn sinh, cho nên nó không đủ duyên mà sinh ra danh sách. Thế như vậy đến đây dòng sinh tử bị chặt đứt. Thức là nhân, thức không gặp duyên thì rồi thức sẽ mất, vì là pháp pháp tự diệt. Bạch thầy, con hiểu như thế thì có đúng không?
Đúng. Nhưng mà điều kiện là phải diệt cho thẳng cái gốc của nó vô minh. Bởi vì chính vô minh nó mới đưa ra hành, nó mới đưa ra sanh thức, nó mới đến họp với danh sách, nó mới có thành cái thân của con người. Thành ra nó, mình ví dụ như bây giờ nó từ cái vô minh sanh hành, hành sanh thức, nó tới thức này, mình không có tiếp tục để mà cho nó coi như là giữa nam và nữ không có giao hợp nhau, thì cho nên nó không thành sanh ra một cái con người nữa. Nhưng mà nó không sanh ra, nhưng mà cái vô minh mình còn thì chưa được, nó còn tiếp tục ở trong vô minh nữa. Bởi vì mặc dù là mình biết, cũng như bây giờ đặt thành vấn đề là mình có thể hạn chế về kế hoạch quá gia đình sanh đẻ, cho nên nó không sanh ra nữa, nó bị diệt. Nhưng mà cái tâm của mình nó còn dục chứ chưa hết, cho nên mà nó còn dục tức là còn vô minh, phải diệt, phải diệt cho sạch. Mà diệt sạch thì phải có minh, nó là diệt vô minh.
Bạch thầy, vài thập kỷ qua và cũng chủ yếu là có một vài nước trên thế giới ngăn chặn cái sự tăng dân số bằng những biện pháp phá thai rất dữ dội, hàng gần tỷ sinh mạng bị sát hại. Sự kiện đó là quả đến lúc nó nổ, là những cái nhân của con người đã tạo tác từ trước kia, hay là đó là những cái nhân mới tạo do biện pháp giải quyết của hôm nay?
Tất cả những cái đó đều là nhân sát hại chúng sanh hết, nhân sát hại chúng sanh mà lấy ra tới cái kế hoạch hóa gì đó, nó đã tạo thành hôm nay. Mà
thành chứ nó cũng không phải là cái quả nó nổ ra, mà vì do tất cả những cái nhân của nó đã từ trước,
từ trước đến giờ, mà bây giờ nó phải chịu những cái quả đó. Mà coi như là thay vì nếu mà không có kế hoạch hóa, không có sợ cái nạn nhân mãn thì người ta sẽ cho sanh ra đầy ràng, thấy không? Thì những cái người này nó sẽ sanh ra. Bây giờ vì cái những cái tội mà sát hại chúng sanh, giết hại với nhau mà ăn thịt nhau đó, cho nên nó mới sanh ra, nó bắt đầu nó kế hoạch hóa gia đình hết, nó diệt từ trong trứng nước, biết bao nhiêu lần chết, biết bao nhiêu mà cái từ sinh diệt, mà mình cứ vô tình mình không ngờ là chính mình đã tạo những cái ác đó. Nó không phải là bây giờ nó, tại vì cái nhân quả nó mới, cái duyên mới không phải đâu, nó là do cái nhân cũ mà cái quả hôm nay mà phải gặt lấy cả một thế giới như thế này. Ngày xưa thì con người ít, nó không có kế hoạch quá, cho nên một gia đình có thể sinh ra 5, 10, 10 đứa con, nó không có kế hoạch quá đâu, vì đất nó rộng, phải không? Nhưng mà vì con người càng lúc càng giết hại chúng sanh, cho nên nó vun cái nghiệp giết hại, cho nên cái yếu tử nó phải có. Cho nên cuối cùng thì yếu tử nó có, thì đến cái lúc mà yếu tử có thì cái kế hoạch quá gia đình phải ra, để nó ngăn chặn cái sanh, để cho nó yếu tử chứ. Nó mới trứng nước rồi, nó đã diệt nó rồi, nó đâu còn đẻ. Thì chưa có thành hình để nó trả cái nghiệp yếu tử thì nó sẽ trọn vẹn. Biết bao nhiêu con người của mình mà khi mình từ nhỏ lớn lên mình giết hại quá, cho nên mình chết thì chưa có đủ đâu. Nghĩa là chưa có gì hết mà chúng diệt ngay từ ở khi mà mầm mắm nó mới vào nữa, nó chết liền, nó chết từ ở trong tinh trùng của con, giết ngay từ đó. Còn cái ghê gớm, giết người ở trong cái tinh trùng đó, là cái những cái thuốc mà bây giờ mà người ta lừa thai, nó chết ngay từ cái trứng nước của nó, cái mầm của nó đã giết chết rồi. Thì tại vì mình đã giết hại biết bao nhiêu chúng sanh, một con người mà chúng ta sống tới bây giờ là cái mồ của chúng ta, cái thân của chúng ta là cái mồ, là cái nghĩa trang của loài sinh vật biết bao nhiêu, mà bây giờ mà chúng ta chết thì chưa có vừa đâu. Cho nên khi mà chúng ta thành người được, mà nếu mà nói chung là một cái người mà sống mà gọi là từ nhỏ chí lớn mà sống để mà trở thành người rất là khó, bởi vì chúng ta phải chết biết bao nhiêu lần. Một sinh mạng, một con vật mà chết, ví dụ như cái loài vật nhỏ vật lớn đủ lắm. Cho nên nhìn trong cái quy luật nhân quả, chúng ta phải thấy nó vô minh, nó đưa đi đến ghê gớm thật. Người ta cứ nghĩ rằng sao là con người chỉ sanh ra mà trong bản chất hung dữ thì để mà trả những cái nghiệp đó, để mà gia trả với nhau, để tạo thành cái quy luật đau khổ cho nhau, chứ đâu có lợi lành. Không thấy nó càng ác, con người bây giờ nó tham vọng, nó đủ loại hết. Cho nên vật chất càng tăng thì nó lại giết nhau, nó chà đạp đi nhau. Khó lắm. khổ lắm chứ không phải đâu. Bởi vì thầy nói quy luật nhân quả chỉ có đạo Phật mới chẳng đứng là được, chứ còn không có cái tôn giáo nào mà chẳng đứng được. Mà nếu mà chúng ta chẳng đứng được thì chúng ta cứu được bao nhiêu người. Chính mình chẳng đứng là mình đã làm một cái gương sáng cho người khác, người ta chẳng đứng kẻ. Phải ráng cho thầy biết làm sao. Thầy thấy rồi thế nào, thầy khuyên mấy con chưa thấy thì coi như con mờ mà. Mấy con cứ nghĩ là cuộc đời là phải hạnh phúc là vậy, không hạnh phúc gì là khổ đau đâu. Một cái người tu rồi người ta nhìn cái quy luật nhân quả người ta không dám ngó, ta sợ nghe.
Vậy thầy cái căn cơ như thầy dạy con, cái đó căn bản lắm, nó chi phối lắm. Giờ con mới ngẫm ra là lúc con 20 tuổi con đã chán trần thế và con đã ra hiệu cắt tóc, bảo người ta gọt đầu đi cho con, người ta không dám làm thì con giơ kéo lên con cắt gọt chắc đi. Thế rồi đến lúc vì con chán đời, tức là bây giờ con chưa đủ cái duyên để có thể xuất gia tu hành. Thế và đến lúc 58 9 tuổi con lại một lần nữa gọt tóc đi, con ra chùa con gọt tóc đi rồi có mẫu cầu tu để thoát gia đình. Lần ấy cũng lại chưa đủ duyên để cho con có thể thực hiện được ý nguyện của con. Thế giờ thầy dạy thì con mới ấm ý, con mới thấy điều là để con được như hôm nay, con đã tiến hóa đi qua hàng vạn triệu năm và con đã nợ thạch thùng, nợ vay trả với thạch thùng từ lúc nào đó.
Và
thế bạch thầy, nếu có những tình trạng đã tiến hóa đến mức độ cao qua nhiều kiếp để đến hôm nay có được những căn cơ rồi có những trí so với những sự tiến hóa khác, có những trường hợp như thế rồi lại rơi thoát xuống của những loài cầm thú ở cái mức độ rất mong manh không ạ?
Không, thầy nói cũng khó lắm, bởi vì khi đó hàng ngày mình đã từng ngăn diệt ác pháp, mặc dù là mình có trải qua một thời gian mình chưa có cái căn của mình nó chưa đủ cái duyên gặp được chánh pháp, nó có những cái ác pháp thế không, nhưng mà cái căn của mình đã có, cho nên thường thường nó hướng, nó đưa đẩy cho mình đi đến cái chỗ thiện pháp. Cho nên giờ đó thì mình chuyển biến được, trong cái con thực hiện một cái ngày mình chuyển biến những cái ác pháp của ở trong con đẩy lui được là con chuyển được cái quả bên ngoài rồi, đỡ biết bao nhiêu.
Bạch thầy, đạo Phật là đạo thật, đạo giải thoát, ai tu cũng đều được cả, và tu đến đâu thì được đến đấy và thấy ngay liền. Nhưng để tu đến giải thoát hoàn toàn làm chủ sinh tử thì không phải ai tu cũng được. Con xin thầy từ bi chỉ đường cho con, kẻo con chỉ là một vận động viên của xã mà lại lập chí để trở thành vận động viên của cỡ quốc tế thì cũng tội.
Bởi vì thầy có vạch ra cho con thấy rằng ăn ngủ và độc cư là ba cái hạnh, mà nhất là cái hạnh độc cư này là tuyệt vời để cho con người ta trong một cái đời nay mình sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Nghĩa là vận động viên tế rồi, chứ không còn cái vận động viên trong một cái đất nước nữa. Đó, cho nên vì vậy đó thì con phải thấy rằng cái tiêu chuẩn mà thầy đưa ra, thầy nó bí quyết thành công của sự tu tập giải thoát này thì đó là độc cư mà. Mà hầu như là cái hạnh độc cư thì hầu hết là khó con người quá. Đó là cái cao nhất của cái điểm cao nhất của cái pháp Phật tu. Cho nên mình sống mà mình ức chế, mình chịu đựng để mình độc cư thì mình cũng sai. Mình vui ở trong cái độc cư mới đúng. Còn vui ở trong cái độc cư trong sống mình cũng thích hơn là đi nói chuyện, gặp ai nói chuyện con thấy ngào ngán quá, nó chán quá, thì đó là cái căn duyên của mình sắp tới trong cái kiếp. Còn nó chưa thì mình phải cố gắng mình tập, thì nó sẽ gieo cái duyên đó để nó trở thành cái căn trong một kiếp này, thì tới cuối những cái năm cuối cùng của mình nó trọn đầy được cái duyên này thì nó cũng tới, nhưng mà nó có cái thời gian lâu. Còn nếu mà trong cái kiếp này mà con giữ gìn, con tu tập mà con thấy nó dễ dàng mà thích thú độc cư thì trong kiếp này đã xong. Nghĩa là tại ngay cái tâm mình thích một mình muốn chơi ai hết, muốn chuyện ai hết, thích ngồi chơi mình thì người này trong một kiếp này là xong, không có đâu nữa. Cái người mà gọi là sống mình mà trong rừng rú mà không thấy buồn bã gì hết, không thấy gì hết, thì cái người này là cái người sắp tới rồi. Cái căn của họ là trong cái đời này là cuối cùng, cái đời cuối cùng là
bạch thầy, đến cái chỗ đó tự ý chí nghị lực của con có thể tự chủ được quyết định con đường của con được không?
Được.
Con hôm nay
bây giờ nó chưa thích, nhưng mà mình biết cái này là cái thấy cái này là cái bí quyết để cho mình thực hiện được cái sự giải thoát cuối cùng một đời này. Cho nên mình tự chủ điều khiển, bắt đầu nó đã chín rồi. Cũng như cái trái mình vú.
Bạch thầy, con từ xưa đến nay là con chỉ thích ở cái chỗ non xanh nước biếc, ở chỗ rừng núi bên bờ suối, ở chỗ vắng lặng và thích tâm yên tĩnh một mình, chứ những chỗ đông đô hội là con không thích một tí nào cả. Và vì thế nên là mấy năm vừa qua con mới mua vườn đồi ở trên rừng cho con ở bên bờ suối, và con ở đấy để con để chỗ được tĩnh tâm là vì như vậy. Thế thì còn những ngày về thực viện mà sống độc cư, thì năm trước con về thì con thấy con chịu đựng đến cái giờ ấy, cố để cho nó hết giờ. Thế và con rất dành thời gian từng 5-10 phút một, tức là đối phó với giờ giấc. Thế nhưng năm nay thì con lại thấy con rất vui, rất thanh thản, và ở như thế con thấy rất thoải mái, rất thích, không có một chút nào cảm thấy chướng ngại ở trong tâm và trong tâm con.
Nó là nó tốt rồi đó.
Thế thì ngay cả ví dụ như ở trong tủ còn là bánh lương khô, còn hộp sữa, nhưng mà bụng đói không bao giờ con nghĩ đến chuyện mình lại làm cái gì khác cả. Thế hoặc là giờ rất ngủ nghỉ thì con rất chấp hành giờ rất nghiêm, và cảm thấy nó tự giác, nó thoải mái, chứ không phải vì sợ điều này sợ điều khác mà mình làm. Thế thầy, như thế nếu lần mò suốt bao nhiêu thế kỷ để tới được cái mép của cái bờ mê ở bên này, thế tức là hôm nay con đã đến được cái mép ở bên này, chỉ còn có một điều con phải cố gắng nỗ lực bằng tất cả những ý chí của con
đó, thì con sẽ được ở bờ bên kia tròn vẹn.
Tạ ơn thầy, con được thầy chỉ cho như thế, con thấy là đối với con có ý nghĩa và có lợi rất lớn. Thì thầy, còn một điều nữa con nghĩ là trong cái cẩm nang tu Phật của cư sĩ Tâm Quang Tử Đức có soạn đâu đó các lời dạy của thầy hoặc ở trong các sách vở, nhưng trong đó có một chỗ nói là lúc cụ Nguyễn Bình Khiêm là sống yếm thế, một mai một cuốc một cần câu đấy, cái cảnh như thế đấy, thì con lại nhận thức về những ngày qua, con lại nhận thức nó không đúng như thế. Con lại thấy nó là cụ Trần Trình Nguyễn Bình Khiêm là một danh nhân văn hóa của nước Việt ta. Thế và cụ là một cây đại thụ tỏa bóng mát suốt năm thế kỷ vừa qua đã được người đời hiện nay người ta vẫn đánh giá và cảm nhận như thế. Thế cụ thì sinh vào lúc mà vận nước suy rối ren, nào là Lê rồi thì Trịnh, thế rồi Mạc rồi Nguyễn, sâu xé nội chiến và rất là dân tình là khổ sở. Thế cụ thì là ở cái bậc đại trí đại dũng, cụ rất thương xót dân, cụ ra làm quan mãi rồi cụ mới ra làm quan, làm ra rất muộn để mong mang sức ra để cứu đời, cứu cho dân tình đỡ điều tình khổ sở. Thế nhưng khi phục vụ trong quan trường, trong triều chính, thì cụ Trạm Trình có dâng sớ để xin trị những quan lộng hành làm cái việc hại nước hại dân, nhưng không được chấp nhận, nên là cụ thấy cái điều rằng mình không còn hợp thời, và có ở lại thì cũng không thể phản biện được cái tâm trí của mình để ai ra cứu nước cứu nước, nên cụ về cụ chọn con đường là dạy học để đào tạo đến những người có đức có tài để đưa cứu dân độ thế, để cứu dân, để giúp cho dân đỡ khổ. Thế nên là tâm trạng của cụ là tâm trạng suốt đời vì nước vì dân và đau đớn cái nỗi đau ấy. Và cụ có lập cái văn bia ở trung tâm quán, có một bài bia khí nói lên ở đời con người ta phải biết sống thiện, không được làm ác, và hướng dạy về cái việc đó rất nhiều, nên là cụ đạo thiện, có đạo thiện là đạo thiện. Thế thì con có thấy có một bài thơ của cụ, thì con thấy là cái nỗi đau của cụ đau đớn vì nước vì dân luôn thường xuyên như thế này. Cái bài là sổ gian giang quán phủ giang tân, thủy quốc vi mang lưỡng ngàn thân, phong ổn phạm quy hàn phố nguyệt, thiên tình long hiện viên sơn phân, ngư thôn chủ ảnh tà dương quải, giá tự trung thánh bán dạ văn, kiểm điểm hành niên dư thất thập, chi duyên suy lão khởi phong quân. Hai câu ấy, con người ta nhiều lần nghĩ về hai câu này. Trong một cái cảnh cuộc sống như thế, về bên sông nước, thế và ban đêm ra cái chùa mà cụ bà Ba là vợ của tu ở đấy, cụ ra thăm về và cụ thốt lên rằng: chi duyên suy lão khởi phong quân. Tại sao ngoài 70 tuổi rồi sống cái cảnh như thế này rồi mà lúc nào trong lòng cũng nghĩ về vua, nghĩ về vua tức là nghĩ về nước. Thế và chính cụ là người đã can thiệp để cho cái cuộc nội chiến giữa Nguyễn Trịnh đỡ đi đổ máu, đỡ đi đến chỗ tan thương. Thế thì con nghĩ rằng đối với bậc quân tử bậc trí thì người ta sống để vì mọi người, thế còn chỉ có tiểu nhân thì mới sống chỉ cho chính mình chứ không biết nghĩ đến ai. Thế nhưng bậc đại trí thì người ta cũng chỉ làm những cái việc gì mà nó có hữu ích chứ không bao giờ người ta lại bỏ sức ra để làm những việc vô ích. Nên trong cái tâm cảnh tâm trạng của cụ Trần Trình đấy thì hoàn cảnh nó rất đặc biệt. Thế có mấy như thế mà nếu bảo rằng cụ sống yếm thế thì ở đây phải hiểu cái yếm thế theo cái nghĩa như thế nào, góc độ như thế nào để xin thầy để khai thông cho con chỗ này.
Vì cái bức thơ của cậu của cụ á, thì cái bài thơ của cụ viết ra chứng tỏ cụ thấy cụ không có đủ khả năng mà suy trở được cái thời thế, khả năng của cụ thì mình yếm thế là gì, mình thấy mình không có tài. Nhưng mà cụ không có đứng ở trong góc độ nhân quả mà cụ nhìn. Bởi vì cái nhân quả, cái giận nước của mình nó nằm ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên vì vậy nó cũng phải biết rằng bây giờ cái giận nước của mình như vậy không thể nào mình xoay. Cho nên vì vậy mà cái câu thơ một mai một phút một cần câu thơ thẳng dù ai dù lúc nào ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đã chốt. Cái câu đó là cái câu yếu thế, cái bài kể đó là bài kể ngao ngán mình không có đủ khả năng mà cái tâm nguyện của cụ thì tâm nguyện giữ nước với non với dân, nhưng mà mình không có đủ khả năng cho nên thôi mà ai làm mình không có làm gì được nữa. Đó là cái yếm thế là như vậy, chứ thực thật là tâm nguyện của cụ không yếm thế, nhưng mà cụ thấy cuộc đời mình không có làm gì tiêu cực cho nên cụ mới về các cái Bạch Vân Am mà cụ ở thì coi như là cụ quá tiêu cực. Chứ không phải là gì, theo thầy thấy yếm thế là tức là tiêu cực ở trong cái giai đoạn mình thấy mình có tài nhưng mà mình không có đúng cái duyên để đem cái tài mình để mình giúp nước, mình giúp dân. Cho nên trong cái lúc đó bây giờ thì cụ quá đau khổ, không phải là cái câu thơ nói thì đau khổ của cụ, cái tâm nguyện của cụ. Nhưng mà theo thầy thiết nghĩ cụ không phải là người vô tài, nhưng mà chỉ vì cụ không thấy được cái quy luật của nhân quả của đất nước quê hương chúng ta bao nhiêu năm mà như vậy, cho nên cụ chỉ là một cái người để mà làm cho cái đất nước chúng ta chia thành hai, cái đất nước chia làm hai mà trải mấy bao nhiêu chục năm trời để mà chịu đất nước mà không tranh lấy cái sông danh mà chia ra, đau khổ lắm chứ không phải. Đó là một cái nhục nhã của quê hương chúng ta rất lớn. Ví dụ như trong khi đó con biết khi mà đất nước của chúng ta gần đây mình dân tộc chúng ta đuổi Pháp ra khỏi đất nước chúng ta thì ngay đó người ta đã chia đất nước chúng ta lấy sông Bến Hải mà làm chia đất nước, chia đôi đất nước chia coi như là cái dòng sông Danh vậy. Thế mà Bác Hồ lãnh đạo để thống nhất đất nước phải rất là tài, nếu mà không khéo là chúng ta cũng bị, đâu phải ở trong cái miền Nam nó không có quân đội quốc gia đâu, nó chống cộng toàn bộ chứ đâu phải không ghê gớm. Nhưng mà cái tài lãnh đạo khéo léo để thống nhất. Còn cái này chú Trịnh chú Nguyễn chia ra như vậy để mà kéo dài nhau mà cứ lấy cái dòng sông Danh mà đánh với nhau, dân Việt chết với dân Việt biết bao nhiêu đau khổ. Mà cụ không có xây chuyển được cái chỗ này mà còn hướng dẫn ông này đi ra chia rẽ, không phải Nguyễn Hoàng đến hỏi
có
ông biết kiểu này rồi mà chia đất nước mình ra làm cái nhột. Cho nên cái tài ông có, nhưng mà cái tài ông có nhưng mà thấy ông không xây trở được, ông không làm được mà đưa ra một cái mà thầy thấy quá đau khổ.
Thầy, những cái cống nghiệp lực lớn của toàn bộ chúng sinh ở trong phạm vi đất nước nó như thế, làm sao có thể xoay chuyển được tình thế?
Cũng như bây giờ thầy hỏi, bây giờ đặt thành vấn đề như thầy đứng, như thầy đang bây giờ ở trong vị trí của thầy như vậy, làm sao mà xoay chuyển đổi cái tình thế của đại thừa? Con cứ nghĩ đi. Nhưng mà thầy, có người hỏi thầy một con én có làm được nên mùa xuân không? Có người ta hỏi thầy, thầy nói có con én là có báo mùa xuân. chứ đừng có nói chuyện không có. Nhưng mà mình có quyết tâm hay không, hay hoặc là mình thấy là cái khả năng mình yếu quá, mình ít quá, mình không thể suy chuyển được không? Thầy nói là đời thầy làm chưa được, con cháu thầy làm, chỉ làm sao thì giữ vững được tinh thần này. Còn bây giờ mình yếm thế, như như cụ Trạng Trình đưa ra cái bài kệ đó là yếm thế rồi, con thấy nó tiêu cực rồi, còn ai mà tin tưởng nữa. Cho nên không có người nào mà phải đứng được. Mãi cho đến khi cuối cùng sau này qua cửa nước cảm thấy, con thấy cho đến khi cuối cùng cái ông này là tử cái tài, bởi vì cái nhân quả phải theo cái quy luật của nhân quả, đến khi mà ông Quảng Trung không thống nhất được tỉnh quyển gây vấn thiện.
Bạch thầy, con những ngày qua con cũng nghĩ những chuyện này, nhưng con cho đó là cái nghiệp lực của chúng sinh, cái cộng nghiệp lực ấy nó đến chỗ ấy, nó chưa gặp những cái duyên để nó có thể bung phá ra để đi đến một cái duyên hợp mới. Thế còn cứ việc thầy nói thì con chịu lắm rồi. Vì thế này, vì con cũng thấy là vạn vật thì luôn biến đổi, không có một cái gì gọi là thường hằng cả, và con người ta cũng là một vật thể trong vạn vật, nên nó vẫn nằm trong cái vòng biến đổi ấy. Nó như như cái hạt thóc trong một cái cối xay lúa, cối nó quay thì tất cả hạt thóc nào cũng phải quay cả. Nhưng lại có một người trong số hàng tỷ người, trong nhiều nghìn năm, con người ấy làm chủ được tâm của mình, để cho tâm bất động, làm chủ được, không chịu cái quy luật chi phối. Mình bạch thầy, những chuyện như thế là những chuyện phải hàng nghìn năm mãi mới có được những sự kiện phi thường ấy. Chứ còn nếu nói đến chuyện bình thường ở đời thì con chịu rồi. Thầy nói thì con chịu rồi, con không dám nói gì nữa, không thể nghĩ như thế được. Mình thầy, con về tu viện được sống ở bên cạnh thầy đến hôm nay là 7 ngày nữa là được 2 tháng, như vậy cũng được 7 tuần. Con xin thầy chỉ thẳng cho con, trực chỉ cho con những sai, những lỗi lầm trong mọi việc, từ nói năng, suy nghĩ và trong cái hành động cư, để cho con biết, để con sửa, con được chỉ như thế thì con biết cái chỗ đích để con tập trung vào.
Thực sự ra thì con rút hiểu qua cái thời gian ở đây á, thì cái hành động cư nó chưa trọn vẹn, chưa trọn vẹn lắm, cho nên vì vậy nó sau khi mình rút hiểu cái nghĩa đó mình tập. Ví dụ như bây giờ con đặt thành vấn đề, con khi mình về ngoài đó đặt thành vấn đề, con tập một tháng này là cư trọn vẹn, bây giờ tới bất kỳ nhất định là nhà trái nhất định cũng muốn ra, không chạy ra, nhất định là phải ở đó chết bỏ. Bây giờ thí dụ bởi vì con thấy cái đặc cư đặc biệt, bởi vì thầy nói cái gương hạnh của thầy, hai bên đánh giặc nhau súng đạn gì mà thầy nói quyết định là không chạy là không chạy, đó là đặc cư. Cho nên quyết định là không kiếm ai không kiếm, bây giờ cha mẹ chết bỏ luôn, muốn tính chuyện đó không phải là đập cửa đi giải quyết vấn đề này, không phải vấn đề này là vấn đề của hăng hẳn chứ không phải là vấn đề thường thường. Đám ma là cha mẹ chết đều là thường, hai là không có cha mẹ chết, cho nên mình bây giờ đi ra làm chuyện này cũng là thường. Còn cái chuyện mà làm chủ sinh tử này là cái chuyện phi thường rồi, không thể bỏ cái chuyện phi thường mà đi đổi lấy cái chuyện tầm thường, cho nên nhất định là phải giữ trọn vẹn được. Cho nên con tập một tháng, mà trong một tháng này nhất định là thông thoát, sau một tháng rồi mình tiếp viên mình ra, rồi sau đó mình tập dần rồi tăng lên đến cái mức độ mình ha tu ra thích ứng được này, nhất định là cắt đứt hết căn nguyên sống độc quyền để giải quyết những việc không thực thì nó mới được. Nói vậy đó là bí quyết. Cho nên vì vậy sống ở tại tu viện thì thầy nói như thế này thì con xét mình biết rồi, bởi vì con chưa sống trọn vẹn độc cư, cho nên nó chưa trọn vẹn. Phải vì từ 2 tháng nay mà con sống trọn vẹn độc cư tiến bộ xa lắm, mặc dù là bây giờ con cũng đã nếm được mùi vị thích thú ở trong cái độc cư, nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Đó là một. Còn những cái pháp thì thầy nói con đã nắm được pháp, con chặt pháp mà tu thì không đến độc sai đâu. Nhưng mà về cái hành ăn ngủ về độc cư, nhiều khi cái ngủ nó giờ con cũng dữ lắm, là chiến đấu á. Đó là những cái lỗi mà có thể nói rằng mình sẽ sai ở trong những cái phần này. Còn cái ăn thì có thể nói là mình khắc phục cũng dễ chứ không khó đâu, nhưng mà cái ngủ là khó, cái độc cư là khó. Bây giờ ví dụ như mình thích sống mình rồi, nhưng mà có người khác người ta lỡ người ta nói chuyện mình nên mình nó kỳ quá không nói gì cũng được. Bởi vì mình còn theo cái nếp cũ cho nên mình thấy đâu kỳ, nhưng mà đó mới là cái chỗ tầm thường. Còn cái chỗ phi thường nhất định là người ta nói đưa ngón tay về đi luôn, đó là phi thường làm chuyện khác. Cho nên người ta nói gì nói mình bỏ đi luôn, không nói. Người ta nói ông này lẹ lắm, tu hành chẳng ra gì, họ nói mặt họ. Nhưng mà cái việc tôi làm đó là việc phi thường chứ không phải là việc tầm thường. Nếu mà tầm thường tôi đứng lại tôi nói chuyện hỏi cái này kia vài lời thì đó ai làm cũng được. Còn cái chuyện mà bỏ đi như vậy mà hiểu bây giờ tôi là cái người như thế này mà tôi làm lẻ đâu cả, tôi đâu phải như vậy đâu, nhưng mà tôi làm được như vậy là tôi đã vượt qua tâm tôi, tôi là việc làm phi thường đó. Khó lắm chứ không phải dễ đâu, thầy nói khó cái chuyện đó. Cho nên đục cười nó thể hiện được cái sự phi thường của người ta. Mà cái người mà không phi thường thì bao giờ cũng bị dính vào cái này là tầm thường hết. Cho nên nó là cái mục đích cao cả, mà nó không phi thường thì nó không cao cả được. Cho nên ví dụ như bây giờ bạn bè rất là thân thuộc, nghĩa là chiến hữu trong cái sự sống chết ở trên mặt trận này, mà bây giờ hôm nay là cái mục đích tôi giải quyết sanh tử thì bây giờ anh có đến nhất định là anh cũng nhiều xa lạ đúng không? Anh không muốn đến đây với tôi được cái chỗ này đâu. Cái dịp khác sẽ nói chuyện, còn cái dịp bây giờ tôi không có nói. Thì đó là mình giữ thật. Bởi vì thầy nói cái này là cái quyết định của cuộc đời tôi của mình, chứ khéo nó mình chỉ có được một phần nữa, còn phần nữa nó chưa tới đâu. Thì đó là cái quyết định. Cho nên vì vậy mình cái này là những cái lỗi của mình chưa có đủ cái nghị lực để mà thắng, để giữ được một cái hành động này. Cho nên mình sẽ còn dẫn chúng ta chỗ, mình sẽ đứng ở một chỗ. Còn muốn đi lên thì mình phải trở thành người phi thường. Đó là cách thức sống phi thường. Mà chỉ ra là tư này nó thấy thật sự là mình phi thường. Sống một mình, con ngồi một mình ở trong cái nhà mà không nói chuyện với ai, con phải biết cái chuyện làm này là chuyện người phi thường chứ không phải là chuyện người tầm thường mà làm được. Họ cô đơn mà chị không có nói, rồi nó tuôn rào thôi cái này đến cái kia cái nọ, rồi nó vụt vụt một mình mà ngồi chơi một mình mà không làm gì thì nó vụt tới vụt lui chứ nó đâu có dễ gì. Đây là cái chuyện làm phi thường của những người phi thường.
Bạch thầy, trong những buổi thuyết pháp rồi thì các đĩa và băng thầy có nhắc nhiều đến cái đập cư, nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của nó, thậm chí đã có những lúc con phải thoáng trong đầu một ý nghĩ là tại sao chuyện này thầy phải nhắc nhiều đến nỗi như thế nào. Tức là cái mặt trái của nó đấy, con lại nghĩ về mặt trái đấy, chứ con chưa thấy được ý nghĩa của cái việc quan trọng của việc sống đập cư, mà con lại thấy cái mặt trái của nó. Có lúc con đã nghĩ đến như thế, thế nhưng rồi dần dần con mới lại thấm dần ra là đập cư là vô cùng quan trọng. Thế nhưng đã hiểu đến chừng mực đó rồi nhưng vẫn không hiểu được như thật. Vì đã một lần thầy nói có một cháu gái hỏi thầy cái bí quyết của việc tu tập thiền định là gì đấy, thì thầy nói là đập cư đấy. Thì sau tất cả những lần ấy thì con mới thấm thêm rằng là đập cư vô cùng quan trọng, nhưng mà con chưa hiểu được cái đó như thật. Hôm nay cầu pháp thầy lại bố thí cho con điều này nữa, thì lại thêm một ngày nữa để cho con rõ thêm hơn nữa. Trong những ngày vừa qua con cứ tưởng như là sống độc cư con sẽ làm được, chứ không phải là khó khăn gì lắm. Thế nên con mới biết rằng có những lúc rất kỳ lạ là cái này, suốt từ sáng đến chiều thì không sao, nhưng đến chiều tối từ tự nhiên con nảy ra ý nghĩ, con xuống nhà bếp không để làm gì cả. Có nhiều khi con mới về con xem lại mình thì hóa ra chỉ là để trông qua người này trông người kia tí rồi về thôi. Thì ra nó có những cái rất quái đản như thế.
Nó phá được cử đó.
Thế hoặc là con đã cứ tâm niệm là con không nói chuyện với người này với người kia, thế nhưng rồi tự nhiên nó suy khéo từ lúc nào về những cái lý do nào đó, tự nhiên con bật đến tận nơi để con hỏi người về một cái việc. Thế sau khi xong thì con biết thì ra tập cư khó, nó có những cái gì đó mình không gọi được đích danh nó ra, về tướng nó như thế nào mình không gọi được ra, nhưng nó ở đằng sau nó tìm mọi cách nó phá mình. Thế thầy là này thôi, con sẽ tin là dần dần từng bước con sẽ giữ được, bởi vì con thấy rằng đây là cái chìa khóa tối quan trọng để mở cửa. Còn nếu không có chìa khóa này thì tôi không chỉ có đi chạy vòng quanh nữa mà không làm gì được. Này thầy là có lẽ trong những ngày tới không có gì đổi thay thì nếu con mà nó đưa cả vợ con ở bên kia nó về thì con sẽ trở về một số ngày để con gặp và cũng là nói chuyện với tất cả mọi người thân ở trong gia đình về tư tưởng, về mặt tư tưởng để cho họ hiểu thêm cái việc của con. Và không những thế, con cũng phải muốn làm để cho họ cũng mà hiểu một phần, mười phần con nghĩ thì họ cũng nghĩ được lấy một hai rằng những việc phải làm trong gia đình. Như thế chính là thương nhau, chính là có trách nhiệm với nhau, chính như thế là gỡ cho nhau, và đó là cái tình thương cao cả nhất, chứ không phải cái tình thương để cung phụng, để bù trì, để báo hiếu theo cái kiểu của cuộc sống thế gian. Tất cả những cái đó chỉ là làm khổ nhau thêm, chứ không nào lấy cái gì thiết thực cả. Thế thì con cũng về là để chúng ta nói chuyện với con cháu tất cả những việc như thế, và con cũng chẳng biết những cái việc sắp tới của con. Còn ý nghĩa của con thì là con tu tập, chứ vẫn không mệt như có thể ở đây cũng có thể tu tập tốt lắm được, chứ còn ở nhà thì trong cái môi trường ở nhà dù có thuận lợi đến đâu chẳng nữa thì con thấy cũng vẫn chướng ngại kinh khủng.
Bây giờ khó lắm, rất khó, ở nhà rất khó. Bây giờ
thế là bạch thầy, nếu như con vừa về thì trong thời gian ấy có lẽ con phải sống như thế nào cho nó đúng? Nếu như đóng cửa mà để độc cư thì con chắc là không được rồi.
Không được.
Thế thì không, bây giờ con về như vậy, việc ăn hàng ngày nên như thế nào? Thế rồi việc đi lại, thậm chí nhu cầu của gia đình để phải về quê gặp chỗ này chỗ kia, thế rồi thì trong quan hệ xã giao xã hội phải gặp để giải quyết những chuyện này chuyện khác, thế thì tất cả để cho nó khỏi phí thời gian và cho nó hiệu quả tốt nhất thì thầy dạy cho con trong trong cái thời gian khoảng một tháng hoặc hơn một tháng con nên như thế nào?
Trong cái thời gian mà luôn luôn con về quê, bây giờ gặp tất cả những cái sự xã giao trong gia đình cũng như là đều là giao tiếp với mọi người bình thường hết, sau đó làm cái cuộc sống bình thường, nhưng mà luôn luôn với cái hiểu biết của mình nhân quả, luôn luôn thấy nó là nhân quả, không có thấy cái khác, không thấy đúng sai, phải nhân quả, cái gì cũng phải nhân quả, thuận cũng là nhân quả thuận mà nghịch cũng là nhân quả nghịch, phải thấy nó nhân quả, cho nên phải giải quyết trong cái góc độ nhân quả, phải nhìn thấy mọi sự kiện nó xảy ra, nghĩa là nó xảy ra tốt, tức là nó thuận hòa, nó yên tái, nó tình cảm nó đầy đủ thì nó là cũng là nhân quả. Mà nó nghịch, nó có những cái nó làm bất tội nguyện, nó làm cho mình bất an, nhưng mà mình thấy nó thì nó sẽ giải quyết được cái tâm của con trong cái của mình. Nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì cái đời sống á, ví dụ như hai vợ trong tư viện có ăn ngày bữa gì, về đời con vẫn ăn ba bữa như họ như thường, nhưng mà không phải vì đó để cho mình ăn no, mình ăn để mà vì tùy thuận họ, để mà làm để cho vui vẻ, coi như là làm cho vui mọi người, làm cho vui. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi giữ như thế này, khi nào mà tôi giàu cái chỗ nào tu là tôi có giữ trò. Bây giờ ở đây cái vấn đề này là chứ mà không phải vì lý do đó mình ăn như họ. Tức là ví dụ như bây giờ mình ăn lý lệ, tức là mình ăn cái bánh hoặc là mình bắt con nhỏ hoặc là chén cháo hoặc cái gì mình biết thôi, nhất định là không tham tham đắm gì. Dù là bây giờ có đói cái gì cũng không tham đắm, tới trưa thì họ nhớ vậy nó thì cái đối xử người ta là thấy mình không có sai khác họ chút nào, giống họ. À, nhưng mà họ thấy mình sao ăn ít quá, nó tôi thì quen rồi, ăn sáng ăn chút vậy thôi, không ăn nhiều, và chiều cũng vậy thôi, tại vì coi như là mình có quà họ gì ta, nhưng mà mình ăn ít thì người ta nói sao mà anh là ba bác sao mà ăn ít quá vậy, thì nó tại quen rồi, ăn ít cũng quen rồi. À, mình cũng nói cái lý do thì không ai nói gì, tại vì thấy mình có sống khác họ đâu, nên vì cái đời sống ăn uống là nguy hiểm lắm, còn người ta thấy khác là người ta nghĩ là mình ăn vậy nó mình bị ốm, bị yếu, bị bệnh, bị tật, người ta có cái tư tưởng đó rồi, cho nên làm cho người ta bất an, không tốt. Mình vẫn ăn như thường, nhưng mà mình đã có ý thay vì người ta ăn một ổi mì dày thì mình ăn miếng bánh mì thôi, có sao đâu, có gì đâu mà sợ, bình thường đó. Nhưng mà mình không vì cái chỗ mà thích ăn, chỉ mình hỏi cái tâm mình có thích ăn buổi sáng này không, mình biết mình không, ở không ăn không sao hết, nhưng mà vì tùy thuận để cho vui vẻ cả gia đình, cả những cái người mà bạn bè xung quanh xóm làng của mình, những người thân cận bên mình, ta thấy mình không có khác ngoài chút nào, nhưng mà người ta có nhìn thấy mình ăn ít thì mình cũng nói tại vì quen quen đó, thì mình lấy cái lý do đó thì coi như bình an, con không có gì hết, không có sao. Còn về mà vấn đề như trong cái dịp ngày giỗ ngày Tết hoặc gì đó, trong cái dịp mà có cúng bái đâu nè, thì mọi người người ta làm sao thì người ta làm, chứ mình đừng có cấm cản. Nhưng mình thấy những người thân của mình thì nhiều khi đó mình ngồi lại trong cái buổi lễ đó thì mình có nói được cả người ta ai làm gì cũng được, mê tín kiểu nào cũng được hết, không có rầy rà gì hết, không có nói gì hết. Nhưng mà sau khi cái những cái sự kiện nó qua rồi trong một hai ngày thì gia đình mới tâm sự, mới nói chuyện với nhau, mình đem cái chỗ đúng sai để mình dẫn dắt, chứ không phải làm thinh để họ làm cái điều mê tín đó. nói cái lý nào đúng, cái lý nào sai ở trên cái sự cúng tế, chứ đừng nói là không có cúng ai hết thì không được. Cúng tức là cái lòng của mình tưởng nhớ công ơn, chứ không phải là cúng là đem cái vật thực đó để cho cái người chết cho người ta hưởng, rồi người ta phù hộ cho mình, không phải làm cái gì đó. Mình nhớ ơn hôm nay là cái ngày đó mất cha mất mẹ, hoặc là ngày này cái ngày của cái người ân ở trong gia đình của mình mà đã chết đi rồi, mình nhớ cái ngày này là mình nhớ được cái công ơn của người đã từng sống để lại cho con cháu có cái này cái kia cái nọ, mình nhớ lại. Thì làm cái bữa ăn đó mình để lên chứ để mà tỏ vẻ cung kính vậy chứ không có ai ăn đâu, mình biết rõ. Và để lên như vậy để có vẻ cung kính của mình, rồi dọn xuống cũng con cháu trong gia đình mình ăn mà thôi, không có gì hết. Nhưng mà bài lên cúng mình cũng vẫn chấp nhận, đó là cái lòng thành, cái lòng kính dân. Cái còn sự thật đó mình biết không ai, nhưng mà để tỏ ra cái lòng cung kính của mình. Đó là, chứ đừng có nói rằng đừng có cúng, đừng có này kia thì như vậy là mình sai. Cúng nhưng mà cúng ở trong cái lòng này đúng hay là gần mê tín thôi. À, cái hình thức thì vẫn y như họ, nhưng mà cái tâm lòng nó khác, nó giống như họ thì nó được. Đó là tại sao là con sau này khi mà cúng bái thấy có những cái chuyện mà nó hơi sai đó, rồi qua cái dạng mê tín thì con cũng không rầy ngay đó, không nói gì, không chặn ngay đó đâu, mà đợi cái lúc nào mà gia đình vui vẻ ngồi lại mình mới bàn bạc trong cái ngày lễ cúng theo học đạo như thế nào, hoặc theo cái sự hiểu biết, thì với cái tinh thần mà cúng lễ hoặc là cái ngày Tết, ngày giỗ, thì với cái tinh thần nó phải cúng như thế nào, theo cũng như con bây giờ là người lớn ở trong gia đình, theo ba hoặc là theo ông đã, ông đã nghĩ cái điều mà mình cúng ông bà của mình, tổ tiên của mình phải cúng cái tinh thần này nó mới đúng hơn. Còn cúng là cái kiểu mà như mấy con mấy cháu mà làm thì nó là theo cái phong tục cũ, nó có vẻ mê tín, nó không có đúng cái sự thật, nó không có đúng cái tính cách. Mình khuyên dạy cho nó, nó có cái trí tuệ nó cũng nhận, chứ đâu phải nó không nhận á. Do đó mình dẫn dắt cái chùm nhân quả mình đi, chứ còn mình gạt ngang á, nhiều khi người ta không hiểu đó, người ta có sự tư tưởng nó giống nhau, thành ra nó rắc rối lắm.
Vậy thầy, con ở chỗ này con đã mắc phải một cái mà do con tạo nên, thì giờ con phải chịu hậu quả là thế này. Trước đây khi con rời khỏi quân đội con về thì con không, lúc bấy giờ là con không tin là có cái thế giới vô hình nào. Thế nhưng rồi dần dần thì con bị đưa vào chỗ đó, và đến lúc con nghĩ rằng sống là phải có trời có đất, chết không phải là hết, nên là ông bà tổ tiên thần thức người ta và con người ta vẫn ở xung quanh hữu khang, nên nếu thương kính cha mẹ ông bà thì lúc nào cũng phải tâm niệm nghĩ đến và coi như cha mẹ ông bà mình luôn ở bên cạnh mình, để mình sống như thế nào cho nó đúng với cái đạo, với cái hiếu. Thế thì con đã tác động cái này vào toàn bộ gia đình, tác động rất mạnh cả thông họ. Con đã về, con từ những lúc nhà thờ suy sụp hư hỏng nát, con về con cúng, rồi con động viên mọi người sửa sang làm nhà thờ, đưa các cháu đi tôn nhang thờ phụng, và rất nhiều người toàn bộ trong gia đình lớn là đều theo con hết, và bắt đầu mọi người đều hướng vào. Tức là con dạy cho mọi người gì con. Thế và gia đình được thành nền nếp về mặt đó, có thể nói là trong vòng một chục năm tháng như thế. Thế thì đến một lúc con về năm ngoái về tu viện đọc sách giáo pháp của thầy Đại Thoa, thì con mới nhận được ra thế là chân lý. Thế thì bây giờ con đã tạo lên cái nghiệp kia, bây giờ tự con phải gỡ cái này đấy. Bây giờ lại đến chỗ bảo mọi người rằng không có cái thế giới phù hình, thế phải làm làm sao để cho con nhận ra được cái chỗ đó, chứ nếu không thì họ cứ tin con, từ chỗ này họ tin con. Thế bây giờ năm ngoái là con đã bắt đầu theo cái cách là tự con tháo gỡ ra, con để cho họ thích làm thì họ cứ làm, thì phật họ. Nên trong gia đình thì ban thờ Phật rồi thờ gia tiên là vợ con tự cúng bái, con không ngăn cản được, con bỏ tù. Thế nhưng con nói với nhà con rằng chúng ta học đã thấy rất rõ rồi, cái tưởng nó có thể dẫn ta đến tất cả những chuyện ghê gớm đến như thế đấy, nghĩa là nó có thể gần như nó hiện hành đến mức độ để cho làm cho ta phải chinh phục ta, để cho ta phải tin rằng có chuyện ấy. Những cái chuyện từ trước đến nay ta thấy kỳ lạ như thế thì chính là cái tưởng đấy. Thế thì con mới nói trong phạm vi của vợ con, rồi chúng ta để còn phải làm cái chuyện này đối với các cháu. Còn nếu con mà không làm thì tức là con đã để lại một cái hậu quả rất là tai hại.
Những cái sự nhớ tưởng ở trong đầu nó...
Thế là vậy thầy, còn một cái chuyện là con cứ đăm đắm con nghĩ là về ông thầy. Ông thầy mà chính những ngày đầu tiên đã đưa con đạo biết đến với đạo Phật, có những giáo lý ban đầu mà con thu thập con học hành, thì là ông thầy mà là gọi là lĩnh lễ của Đức Cụ Trạng Thì Nguyễn Bình Khiêm đấy, thì về mặt trí tuệ của thầy thì con cũng hiếm gặp được những người như thế. Tức là thầy thông hiểu mọi vấn đề rất sâu sắc. Thế và những lúc hầu chuyện thầy thì thầy rất thích chuyện trò với con. Con về đến đấy thì thầy lại gọi người, sai người làm một cái gì đó nhắm để tôi ngồi với bác vẹn. Và chỉ có bác vẹn mấy hôm nay tôi mới được cởi mở những sự chuyện, chứ còn ở đây thì tôi nói với ai. Mà đệ tử của thầy thì ở các tỉnh rất đông. Thế nên sau khi con rời đấy, con ra đi thì thầy thương, thầy tiếc lắm. Suốt mấy năm trời, thỉnh thoảng thầy vẫn về chỗ nhà con và tìm mọi cách động viên làm cho con quay trở về trường. Nhưng mà con thì không bao giờ quên ơn của thầy, nhưng mà con tìm mọi cách để con lảng tránh, con không trả lời về những vấn đề ấy. Thế nhưng đến một lúc không trả lời không được thì con tìm cách để con nói với thầy về cái duy tâm là cái duy vật và cái đạo Phật, cái duy thực luận, cái mà chúng ta vẫn thấy là linh thiêng ấy. Vì có những lần thầy nói với con rằng Phật Bà Quan Âm bay ở đằng trước, tôi thấy đã đánh đi sau đây. Và chính thầy đã đưa cho con một tờ giấy học trò, giấy trắng tinh, bảo con đọc đi. Con nằm từ sáng đến 10 giờ không trông thấy cái gì, chỉ tờ giấy trắng mà lại bảo bác đọc đi xem đi. Con khó chịu, đến một lúc gần 11 giờ thì con trông thấy tờ giấy thì là không biết bao nhiêu là người. Thì có cả bác Hồ đứng hai tay chấp quần đằng sau như là chiến dịch biên giới năm 50. Rồi thấy các những người nón cũng quay tháo, rồi người già người trẻ, và thấy cả người nước ngoài. Đến lúc ấy con mới thốt lên, con hỏi thầy thì cái tưởng đã vào sâu trong con đến mức độ như thế. Trông vào lúc nào ở chỗ nào con cũng thấy bác Hồ, hoặc thậm chí con đến gia đình người ta, con ngồi một tí là con trông thấy trên mặt đất có khi hai ba đứa trẻ con ở cái nhà này. Và bảo luôn rằng họ đã làm kế hoạch khóa gia đình đây, nên là nếu có một con trai hai con gái đang ăn lẩn quẩn đây, đã đến lúc con đã những cái việc như thế. Thế thì đến từ ấy đến bây giờ thì con đã nhận ra những điều này, và con muốn tìm mọi cách để nói chuyện với ông thầy và con về những vấn đề này, và con muốn thầy sẽ ngộ nhận được cả chân lý, nhận được ra những điều mà Phật dạy rằng không có thế giới vô hình. Thế nhưng đã một lần con nói chuyện với thầy, nếu bình thường ra thì tầm hiểu biết của con không thể nào để có thể tiếp thầy từ nhiều phương diện được. Thế nhưng về một vấn đề này thì từ khi con đã học giáo pháp ở đây thì con đủ sức có thể nói một cách thẳng thắn và dồn cái suy nghĩ sai của thầy đến cái chỗ đường cùng. Thế nhưng con không dám nói. Cái đêm hôm ấy con dồn đến một mức độ nào đó thì con làm như thế, con thấy rằng con không đúng, không phải đối với thầy của mình, nên con dừng lại, con chịu thua, con lặng ngắt. Thì hôm ấy, lúc ấy thầy có bảo con là thế này, Phật là thế nào, tôi nói về bác. Đêm tôi ra tới ngồi, con trâu buộc ở cái cặp đấy, tôi ngồi tôi thương nó quá, và tôi nói với nó rằng mày khổ lắm, mày ăn thì ăn giả, mày làm thì làm thật, mày kè kéo, mày chịu bao nhiêu khổ như thế. Và tôi cứ nghĩ tôi thương nó, tôi vuốt ve nó, tôi bỏ ra đây thì tôi thấy nó bỏ ra gần chỗ tôi và nó sát đầu vào chân tôi. Lúc bấy giờ tôi thấy một tình cảm ở trong tôi, nó lạ lùng, nó mênh mông, nó chưa từng có. Đó là tình yêu thương vô tận. Thì tôi nghĩ Phật đấy, Phật là thế đấy, thầy đã nói đến như thế rồi. Thế là thì con bảo thôi, con chịu rồi, con không nói gì nữa. Thế bây giờ lần này về con cũng muốn là một lần nữa cố gắng là có kinh sách, có giáo pháp của thầy, xem ông thầy của con liệu có đủ được duyên gặp cái duyên này, liệu có tỉnh được ra không. Con muốn một lần nữa các thầy có nên làm.
Thật sự ra thì đây là cũng là cái căn duyên của đời trước, nó đã vun như vậy. Đó là Đức Phật kiến thiết sự, cái kiến chấp của Ngài là chắc nó khó mà cởi cởi bỏ cái bây giờ. Ngài cả đời Đức Phật mà trong đời xưa vì Bà La Môn tiếng chấp như vậy, Phật nói gì nữa là cũng vẫn cứ khư gì là được, không có xả bỏ được. Khó lắm, em khó nhớ gì kiết kiết sử, nó là cái sự dây nó rệt chặt quá. Nên thầy biết rằng bây giờ cái số người mà theo Đại Thừa nó bị kiến kiết sử của Đại Thừa nó trọng. Con ở trên mạng, con biết ở trên mạng cái trang web mà Thư Viện Hoa Sen nó nói về thầy rất nhiều. Số hạng này là hoàn toàn là hạng kiến thức, hạng đã học hỏi về kinh sách Đại Thừa, nó kiến chấp, nó đưa ra như vậy, nó đủ loại, nó theo cái luận điệu mà của Đại Thừa, nó nói thầy sai cái này. Nhưng mà sự thật nó đâu có, thậm chí cả lịch sử của Đức Phật nó cũng dựa theo những cái lịch sử của Đại Thừa một cách mơ hồ, không thực tế. Còn thầy thì căn cứ thầy nói điều đó, nó tưởng là chỉ đặt ra mình là phải có căn cứ đàng hoàng, nhưng mà khi mình lật ngược trở lại thì kể như là hoàn toàn những cái người này hoàn toàn số không biết. Cho nên không biết hàng bao nhiêu bài nó viết, nó đưa lên trên mạng á, để cho mọi người đọc.
Con có đọc một hôm, con thấy họ bắt bẻ thầy về cấu chữ, con cười quá, con không chịu được rằng họ lại ấu trí đến mức độ như thế này, tầm hiểu biết của họ lại lệch lạc đến mức độ như thế này, nói lại đến mức độ như thế này.
Họ không hiểu đâu. Họ nói cái câu của thầy viết nó còn cái thiếu cái túc từ để chỉ cái thời gian. Phật giáo có từ hồi đó tới bây giờ. Nhưng mà sự thật ra con thấy nó có tới bây giờ được không? Cho nên họ hiểu sai. Nghĩa là có Phật giáo có, mà nó đâu có cái thời gian mà tới hiện tại bây giờ được. Nó đã sai hết.
Quả là cái kiến kiếp sử nó ghê gớm thật, không có cách gì được nữa đâu.
Nó dám chỉnh cái câu ấy chứ. Cái câu người ta nói ít ra nó phải hiểu Phật giáo nó chỉ có Đức Phật ra đời đó thôi, có một thời gian ngắn đó thôi, rồi nó bị mất đi, nó bị dìm ở đây là. Bây giờ nó đưa ra cái này để làm gì cũng nó phủ chụp lên cái của thầy, để nó làm cho cái Đại Thừa này nó sống. Cái không của thầy thì nó dập ra, nó dừng cái của Phật lên, nó làm cái này bị chết đi. Cho nên nếu mà mấy ông này mà không có như vậy thì nó bị chết. Cho nên thậm chí như có người nói kinh sách của thầy đến đâu đừng có truyền thừa, em bỏ đốt hết, mình đưa những ý kiến đó, cái này nó nguy hiểm đó. Đó là những ý kiến, bởi vì một cái người nó luận một bài thôi, nhiều người nó sẽ ai vui theo, nó nói theo, chứ nó không có đủ cái sáng suốt mà luận. Cho nên khi mà đọc những cái bài này thì thấy đúng là Đại Thừa rồi, nó là cái tư tưởng của nó từ xưa đến giờ nó nhai lại như thế nào. Cho nên khi mà cô Diệu Quan cô đọc rồi, cô nói với thầy, tụi con muốn trả lời thầy nó đừng có trả lời. Nhưng mà cổ thì có những ý kiến của ghi những ý kiến, thầy nói những ý kiến này thì chỉ có thầy làm cái người mới có trả lời mới chính xác, cái bọn mấy con cũng không có chính xác được, bởi vì cái này thầy nói chưa có ai biết, cho nên rất khó. Bây giờ muốn trả lời thì thầy viết cứ viết đi rồi thầy chỉnh lại cho, thì nó cho nên chứ còn nếu mà thầy không chỉnh thì mấy con cũng chưa có hiểu nổi. Thì chỉnh lại có thời gian, cái lịch sử hẳn hoài, thời gian nào thế nào, dựa vào chỗ nào mà nói, nó có căn cứ đàng hoàng, ta sao? Thành ra nói chung là nó cũng đưa ra như vậy, thầy biết là họ đưa ra như vậy. Nếu mình làm thinh đó, mình không nói thì nó cũng gây ra một cái số người, người ta cũng bị kiến chấp đó, một số đông chứ không phải. Bây giờ họ thấy đó, bây giờ không ai nói gì họ thấy đó. Nhưng mà đưa ra một, trong khi mà họ luận 10 bài, 20 bài, 100 bài, mình chỉ cần lấy một bài thôi, trong những bài ai chọn một bài nào đó đưa ra để mình dẹp ra cái sai của họ, thì nó đổ nát họ xuống hết. Người ta sẽ thấy họ sai. Về lịch sử, về giáo lý của Phật đều là thật hết. Cái cách hiểu biết của họ. Cho nên cái thầy Từ Quang ông có dự định hỏi ý của thầy để ông viết một cái bài ông ta là thầy nói thôi nào thầy ăn bấm, còn bây giờ kệ họ nói gì, sau này mấy con thấy điều đó khi mấy con đã hiểu được cái lý của Phật pháp rồi mấy con tu chứng nữa thì cái điều đó mấy con tự nói. Còn bây giờ thôi.
Vậy thầy cũng có một hôm con nói với thầy Từ Quang là những cái việc ấy tôi xin có một đôi lời với thầy, còn nếu không phải thì thầy bỏ qua, là những công việc ấy là những công việc của những người tại gia, của những cư sĩ, còn nếu đã là người tu hành thì công việc ấy không phải là công việc của người tu hành. Thầy, tôi nghĩ là thầy cũng nên phải xem xét những cái thầy. Có một hôm con nói với thầy Từ Quang về chuyện đó, con nghĩ là nếu người đã hiểu thì bạch thầy không cần phải đọc cả tập, chỉ đọc một trang hai trang chỗ nào đó thôi thì lập tức niềm tin được xác lập ngay, và người ta sẽ rũ bỏ hết tất cả những cái gì cần phải rũ bỏ ngay. Còn nếu đã không hiểu thì bạch thầy có bao nhiêu cũng không cùng. Con nhận thấy vấn đề này, bởi vì có những cái vô lý, thí dụ như ở những người bạn của con từ trước ấy, họ là người rất thông minh, là giáo sư, là thằng này, thế nhưng họ lại bảo rằng khi nói đến thầy, đến thủ viện, người ta nói rằng là thầy đập phá cả từ tổ đạp ma thì không thể nào họ có thể theo được. thế thì con nghĩ là chỗ này họ còn khờ hơn cả con nít, nên họ mới chấp vào cái xe đấy, bởi vì chính họ cũng đâu có hiểu được tổ đạt ma là thế nào, mà họ lại dựng lên, họ lấy tổ đạt ma làm cái tiêu chuẩn, tiêu chí duy nhất để họ so sánh, họ coi đó là một chân lý. Thế thì những cái đó nó còn nghĩ là cái gì đã hiểu thì sẽ hiểu này, còn người đã không hiểu được thì có bằng một cách gì hơn nữa cũng vô nghĩa mà thôi. Thế nên là cái sự im lặng là vô cùng quan trọng,
tốt nhất.
Thế nên bạch thầy, con cũng trong một thầy, con thấy những bài học với cái con mới có một ít ngày ngắn, nhưng mà con thấy những bài học đấy, con gặp, con thấy con đã được những bài học về sự tình phận, những bài học về sự cái gì can thiệp, cái gì không can thiệp, cái gì nói, cái gì không nên nói, và nên như thế nào. Vậy thầy, con đã nhìn, con đã rút được ra những điều như thế cho chính con, và con cũng đã nói với người ta, con của đấy học là chính ở chỗ ấy, phải như thế đấy, như thế là đúng với giáo lý mà thầy làm đấy. Trong im lặng chứ không thể trong sự ồn nào được.
Này thì bảo im lặng như sẵn rồi.
Thầy con rất và ơn thầy đã chỉ dạy cho con, do vô minh và do những cái giới luật con chưa học nên là con vẫn biết sơ suất của lỗi lầm gì trong cái việc thưa hỏi, thì kính xin thầy.
Không có gì đâu, con hỏi là đúng, có gì thường sơ suất đâu, hỏi như vậy để học. Thầy sắp sửa đấy không, thầy sẽ cho cái bộ 10 giới đức thánh sa di bổ sung thêm về cái giới hạnh, tức là những cái bài pháp mà Đức Phật dạy về giới luật cho đứa con trai của mình, tức là làm hôm nay con sao rất tuyệt vời, mà thầy đã sẵn xong rồi, bây giờ chỉ còn có photo mới đóng thành sách để gửi cho mấy con, trình khoảng lộ trình 50 ngày nữa thì bộ sách đó được. Tất cả những cái giới luật của Phật rất là tuyệt.
Thầy con mới được đọc 100 giới xuống học thôi. Thầy con đã đọc. Thế hôm nào con mới thấy mình thầy đi kinh hành trong hội trường đi tiếp, thì con này ra trong đầu là họ đang làm một việc không đúng, phạm vào giới luật, không được đi mang theo. Ngày xưa thì không có giày dép, không có dép. Và nhưng không được đi như thế trong hội trường. Thế con nghĩ con đấu tranh là có nên chắc không? Biết cái việc làm ấy là không đúng, không phải, mà mình lăng ngắt như thế thì thế nào? Thế con nghe khó mà. Trong giới luật có một quy định không được mang giày dép trong nhà tổ đường. Thế xong rồi con đi. Con đi trong lòng con cứ đấu tranh, con nghĩ là có khi con mang đến cho họ một sự buồn, một sự khó chịu. Mặc dù việc làm ấy của mình là đúng, nói là đúng, để cho họ nhận ra cái sai, và từ đấy trở đi sẽ để cho họ nhớ mãi cái việc đấy. Thế nhưng có khi mình lại gây cho họ một cái buồn bực, một cái khó chịu. Thế con tìm cách con lại quay trở lại, con nói một câu vui vẻ với họ để xem họ thế nào. Thế là thầy, ở trong con giờ đây nó bắt đầu có những cái diễn biến theo cái kiểu như thế.
Thật sự ra thì cái sự diễn biến đó rất tốt. Khi mà nó có một cái niệm nào mà khởi lên thì mình tư duy cái niệm đó trước khi mà mình hành động cái điều kiện đó mình nói ra. Ví dụ bây giờ mà con thấy cái người đó đi dép ở trong cái tổ đường này mang như vậy là sai, thì con nghĩ là nó là cái mình tư duy, mình suy nghĩ, mình nói để cho người ta sửa lại tốt, để người ta không có mang như vậy nữa, tức là nó không đúng cái giới luật, mà cái đức hạnh mà cái người như vậy là không có mang dép đi vậy thì không đúng rồi, mình nói để cho người ta sửa. Nhưng rồi mình tư duy cái người này đáng nói hay là không đáng nói, cái người này có thể nghe được hay không nghe. Mình tư duy vậy. Nếu mình nghĩ rằng cái người này họ không nghe, chắc mình nói là làm khổ họ, tốt hơn không nói. Mà cái người này mình thấy, cái người này thường nói chuyện với mình thấy nó cởi mở, mình hiểu người này đáng nói, cho nên mình đã nói. không hiểu chỗ này đã, đã. Cho nên cũng một cái câu chuyện mà đáng nói hay là không đáng nói đã. Đều phải do qua cái sự kiểm tra phản ảnh lại cái lời nói, cái lời nói của mình cái đã. Sau đó mình mới chọn cái lời nói đó đối với cái đối tượng đó. Chứ nếu không thì mình nhầm, mình nhầm nó làm cho người ta buồn. Rồi có nhiều tự ái quá, họ ghét, họ thân kéo lắm bởi vì sử dụng.